Kính chào quý vị và các bạn chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 16 tháng 9 năm 2015. Trước hết là những tin tức về Hoa Kỳ, cuộc bầu cử. Tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu sôi nổi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là phía Đảng Cộng Hòa thì vẫn các 16 ứng cử viên ra để tranh cái để mong được đảng đề cử. Và ông Donald Trump vẫn tiếp tục dẫn đầu. Nhưng mà cái ông đứng thứ nhì đó là thu ngắn khoảng cách. Ông đứng thứ nhì là ông Carson, là một bác sĩ về thần kinh. Ông lên được 23% rồi, trong khi ông Donald Trump dẫn trước chỉ có 4 điểm, đó là 27%. Trong khi những ông hạng 3 thì là ông Jeb Bush, con trai của ông Bush cha và em của ông Bush con thôi, thì có 6% thôi. Nhưng mà đặc biệt là ông Ben Carson này, ông ấy là người da đen và ông cũng có lập trường chống cái hòa thịnh đốn, thỏa mãn cái thất vọng của cả bên tả lẫn bên hữu của nước Mỹ về cái nền chính trị của hòa thịnh đốn. Nhưng mà ông ấy ăn nói nhỏ nhẹ hơn và có lẽ vì thế cho nên điểm của ông bắt đầu lên. Bản tin ngày hôm nay tiếp tục về cái vấn đề các ứng cử viên cha tổng thống Đảng Cộng Hòa tranh luận nhau và ông Carson tiếp tục lên điểm. Ông Carson ăn nói nhẹ nhàng, giành được thêm tỷ lệ ủng hộ đều đặn. Còn một người nữ duy nhất trong bên Đảng Cộng Hòa là bà Fiorina cũng tăng được sự ủng hộ của cử tri nhà và khả năng tranh luận của bà với các ứng cử viên khác ở vị trí thấp hơn. Bốn ứng cử viên đang ở vị trí thấp hơn trong cuộc đua này là ông Thống đốc Bobby Jindal của bang Louisiana, thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum và cựu thống đốc George Pataki. Trong khi đó thì nước Mỹ được Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha của Vatican sang thăm, cho nên an ninh là thành vấn đề. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cấm máy bay không người lái khi Đức Giáo Hoàng đến thăm. Và cơ quan quản trị hàng không Mỹ, gọi tắt là FAA, thông báo rằng tất cả các loại máy bay không người lái sẽ bị cấm tại các khu vực mà có Đức Thánh Cha tới thăm, như là ở New York, ở Washington và Philadelphia. Và nếu mà đến chào đón Đức Giáo Hoàng thì cất máy bay không người lái ở nhà. Và nếu mà ai nào đem theo và vi phạm cái khu vực quy định cấm bay có thể bị truy tố hình sự và dân sự. Và ở nước Mỹ thì ngoài chặng dừng ở Quốc hội, Tòa Bạch Ốc của Chủ tịch Liên Hợp Quốc New York, Đức Hoàng sẽ chủ trì các buổi lễ ở 3 thành phố, trong đó có buổi lễ ngoài trời ở thành phố Philadelphia mà theo ước tính sẽ có khoảng 2 triệu tín đồ tham dự. Và đây là ông cảnh sát trưởng của thành phố New York, là ông Ricardo, ông nói rằng cái cuộc viếng thăm này là một thách thức lớn nhất cho công tác bảo vệ an ninh mà cơ quan của ông đã từng phải đối diện. Và cũng lại về vấn đề buôn bán ở nước Mỹ thì Quốc hội Mỹ đang ra một cái đạo luật rằng thì những người nào mà mua hàng trước kia thì mua hàng của Mỹ được vay tiền ở Mỹ, nhưng mà để mà mua hàng của General Electric bây giờ nước Mỹ vì để đối phó với cái nạn thao túng thị trường của những cái nước mà đang ngoi lên như là Trung Cộng chẳng hạn, thì có cái luật là không có tài trợ cho người ta vay tiền mua hàng mà nữa, thì anh General Electric anh dọa anh đem anh chuyển 500 việc làm sang tàu, sang Pháp và sang Hungary. Tức là hãng này cho nói rằng 100 công việc tại một thành phố, một nhà máy sản xuất tuyệt pin hơi ở thành phố Houston, bang Texas sẽ được chuyển đến Hungary và nước tàu vào năm sau. Và hãng này cho biết cả hai nước đều có nhiều lựa chọn cho vay dành cho khách hàng muốn mua tuyệt pin của công ty này. Còn công ty này cũng dự định là ngoài 100 job đem chuyển sang bên Hungary bên Tàu, gần 400 job nữa sẽ chuyển sang Pháp. Con buôn Mỹ là nuôi ông tay áo rất nhiều rồi, bây giờ chỉ có chút xíu thế mà cũng phá đám nữa. Và cũng ở trong cái tầm quốc tế đó thì về châu Á thì nước Mỹ chuẩn bị đón nguyên thủ của nước Tàu là Tập Cận Bình. Bây giờ trước kia thì chưa ấn định ngày, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là Obama sẽ sang Mỹ ngày 25 tháng 9. Và đã sẽ được đón tiếp như một nguyên thủ và có đại yến ở Tòa Bạch Ốc đón thượng khách Tập Cận Bình và đệ nhất phu nhân Bành Lệ Quyền. Và dư luận thì cho rằng thì chuyến thăm của lãnh đạo Tàu sang nước Mỹ là một cơ hội để mở rộng hợp tác Mỹ-Tàu trên một loạt các vấn đề hoàn toàn cầu của khu vực song phương mà hai bên cùng quan tâm. Luôn luôn nói là những vấn đề mà gì mà phải cãi nhau cho nên hai bên cùng quan tâm. Trong số các vấn đề gây căng thẳng giữa Mỹ Tàu là hai hồ sơ, một vụ là vụ tin tặc, chúng ta đã loan tin mấy tuần này rồi, và vụ là tàu cộng bắn nhắn ở biển Đông và biển Hoa Đông. Trong thời gian gần đây, tàu không những bị quy trách nhiệm về những vụ tin tặc đột nhập các công ty tập đoàn Mỹ mà cả vào các cơ quan của chính phủ để đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng triệu công chức, trong đó có nhiều quan chức cao cấp. Đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vấn đề Biển Đông. Anh áp đặt chủ quyền rồi anh xây những cái đảo nhân tạo lên thành những cái phi trường này kia, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Malaysia. Nhưng mà đây chỉ nói đến Biển Đông, chỉ nói đến vấn đề vùng Trường Sa thôi, và vấn đề Hoàng Sa không thấy ai nói đến nữa, là vì nó họ là giải quyết song phương, gác tranh chấp, cùng khai thác rồi thì là coi như là bọn Việt Nam Cộng sản chia chắc quyền lợi với bố tàu nó ở Hoàng Sa thì nó là luôn đi. Bây giờ đến cái vấn đề nổi cộm nhất, làm lu mờ tất cả vấn đề mà Hồi giáo cực đoan, nổi loạn, khủng bố, là vấn đề di dân từ Syria và các nước đang có loạn thì xả sang Âu Châu, làm cho các nước Âu Châu người ta chẳng những là vượt biển bằng tàu mà thì chết chìm ngoài biển, bây giờ là đi đường bộ nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: kiểm soát biên giới không ngăn được làn sóng di dân đổ vào nước Đức. Tin tức nói rằng Đức đã đóng cửa biên giới với Áo tuy không chính xác đã làm nhiều người di cư lo lắng, nhưng điều đó không làm thay đổi quyết tâm của họ, tức là quyết tâm đến điểm đến là nước Đức. Một người Syria tị nạn cho biết khi còn ở nước Áo, ông đã nghe nói nhiều về những sự hạn chế biên giới nhưng vẫn quyết định tới đây. Có người nói rằng Đức đã đóng cửa biên giới, nhưng mà họ những người này nghĩ rằng đi xe lửa ít có cơ hội hơn nên đi bộ, và khi gặp sông thì lội qua sông. Một phát ngôn viên của cảnh sát liên bang Đức là ông Rainer Schock, ông nói rằng thách thức lớn nhất là vấn đề hậu cần, tức là tiếp tế đó. Làm cho mọi người lên xe buýt trong trật tự là một việc khó, phân phát thực phẩm cũng vậy. Chúng tôi phải chăm sóc cho họ trong tiến trình ghi danh và đưa họ tới những trung tâm tị nạn khác trên khắp nước. Và sau khi lo những vấn đề đó thì giúp cho họ thủ tục làm đơn xin tị nạn. Và vì nước Đức là mở rộng vòng tay đón người tị nạn như thế, cho nên cái xu hướng quốc gia cực đoan ở nước Đức nó lại nổi lên. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: vì vấn đề nhập cư mà thành phần tân quốc gia Đức tái xuất hiện, mà thực ra chẳng có gì, là có mấy thằng thanh niên nó mặc cái áo và nó kết hớt tóc theo kiểu thanh niên quốc gia Đức, cho đến rầy là mấy người tị nạn. Và nó đến nước khiêu khích, các thành phần phát xít Tân Quốc xã xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Có ba thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo khoác đen và cắt tóc kiểu quốc xã. Trước những lều bạt được dựng lên để kiểm tra sức khỏe của người tị nạn tại nhà ga Munchen, một trong ba kẻ tuyên bố chỉ có 1,5% tổng số người xin tị nạn mới là nạn nhân bị đàn áp chính trị thôi, còn bao nhiêu thì chắc là lên án người ta là di cư kinh tế đó. Và nó khiêu khích như thế là có hiệu nghiệm, và trong số một số thanh niên di cư cũng đã cãi nhau với nó. Sự xuất hiện của ba thanh niên tân phát xít khiến cho những người qua lại trước nhà ga bất bình phản ứng. Ngay lập tức khoảng 12 cảnh sát vây quanh ba kẻ lạ mặt. Tình nguyện viên trẻ thách những kẻ tân quốc xã tới làm việc cùng với họ trong vòng 3 ngày và sẽ phải ân hận vì chỉ nói những điều linh tinh. Bị thách thức, bị kẻ tân quốc xã yêu cầu không được miệt thị họ. Và nhân viên tình nguyện thì nói rằng thì anh cứ nói lên ý kiến của anh, chúng tôi có lên án gì đâu, miệt thị gì đâu. Đấy là bên Đức. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hungary công bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới. Số người Đức càng đông lên, càng căng thẳng, càng lên cao. Ở biên giới Hungary có những ông bố ấm còn lên cao hơn đường dây kéo gai trong cuộc biểu tình im lặng. Họ phẫn nộ gào thét, không có nước, không có thức ăn, cho chúng tôi vào. Những người chỉ trích Hungary gọi đây là pháo đài châu Âu, một hàng rào không có chỗ đứng trong thế kỷ 21 này. Nhưng Hungary nói họ chỉ đơn thuần thực thi luật lệ của Liên hiệp Liên Âu mà thôi. Lãnh đạo phe đối lập và là cựu thủ tướng Hungary là ông Ferenc Gyurcsány đã tới đây để chứng kiến cảnh hỗn loạn. Ông nói rằng thật là tàn bạo, thật quá sức vô nhân đạo, không thể tin được. Đám đông ngày càng tăng, căng thẳng ngày càng cao, làm sao mà biết được biện pháp này sẽ duy trì được bao lâu và sẽ xoay sở được bao lâu. Trong số những người tị nạn có một người Pakistan tên là Abdullah. Ông nói rõ rằng Taliban đang giày xéo nước tôi. Taliban đang chiến đấu chống lại quân đội Pakistan cho nên tôi phải ra đi. Hungary loan báo đơn xin tị nạn hợp lệ giờ đây sẽ được giải quyết tại các điểm biên giới chính thức như là Roskare. Nhưng một nhà lập pháp Hungary cho Đài VOA biết bà thấy có những điểm bất thường trong một số ít các đơn đã được chấp nhận. Tức là trong đơn xin tị nạn thì trong phần khai báo phương tiện băng qua biên giới thì ghi là bất hợp pháp, mà các viên chức phụ trách lại buộc những người tìm được tị nạn phải ký vào đơn, cho nên đã có chuyện hết sức vô nhân đạo diễn ra tại đường biên giới và mới ngày đầu thực thi luật vừa ban hành mà đã như thế. Trong lúc bất bình đang dâng cao, nhiều người e rằng tình hình có thể sẽ trở nên bạo động, vẫn có thêm những người tị nạn mới tới. Cuộc hành trình của họ chạy lánh nạn chiến tranh và nghèo đói bị tạm dừng ngay tại bờ rìa châu Âu bằng một hàng rào kẽm gai sắc như lưỡi dao cạo. Vẫn là vấn đề di dân, nó trở thành ra một vấn đề nổi cộm, nó làm lu mờ luôn, nghĩa là khủng bố Hồi giáo cực đoan. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục loan tin Serbia không kham nổi làn sóng di dân đổ vào. Ngoại trưởng Serbia là Ivica Dačić hôm thứ Ba nói rằng Serbia không phải là trung tâm nhận người và người tị nạn, người ta lại bị chặn, người ta tiếp tục, người ta đã băng qua. Và trong khi đó có những tình nguyện viên của địa phương thì đem thực phẩm và vật phẩm đến tiếp tế cho khoảng 200 người vượt qua biên giới hôm thứ Hai. Tối thứ Hai, những căn lều mà tình nguyện viên dựng lên gần hàng rào đã trống trơn, trong khi một vài ngày trước còn đầy ắp di dân nghỉ ngơi sau một hành trình dài, tức là trống trơn là ta đi rồi, ta đi sang nước khác, cái điểm đến là nước Đức. Cách đó chừng một cây số tại điểm vượt biên giới hợp pháp từ Serbia vào Hungary, cảnh sát đã dựng một hàng rào để ngăn nhà báo hoặc tình nguyện viên, trong khi di dân đến biên giới được đẩy lên xe buýt chở đến nhà ga Roskare. Tại nhà ga, di dân ngồi đợi hàng giờ liền trong xe buýt hoặc bên cạnh đường ray chờ chuyến tàu kế tiếp. Trẻ em mệt mỏi, thiếu ngủ, khóc ré lên trong khi tình nguyện viên phân phát thức ăn và nước uống. Tất cả là một tình trạng cả người nhận vẫn là di dân là đều bối rối. Không di dân nào được yêu cầu trình bất kỳ giấy tờ nào hoặc đăng ký tại biên giới của Hungary. Nhiều người không biết họ đang được đi đâu. Đa số không muốn nộp đơn xin tị nạn ở Hungary. dường như có rất nhiều sự bối rối, chủ yếu là do là giới bối rối. Rối là gì? Là ngôn ngữ bất đồng, không giao tiếp được với nhau. Hoặc gì dân không nói được tiếng Hungary, cảnh sát lại không biết tiếng Ả Rập, và thỉnh thoảng hướng dẫn bằng cử chỉ và thỉnh thoảng chen vào vài tiếng Anh. Một số di dân biết nói tiếng Anh được cho là biết, được cho biết là tàu lửa sẽ đưa họ đến Hegyesalam ở biên giới của Hungary, nơi họ có thể đi bộ vào nước Áo và đi xe buýt hoặc tàu lửa tới Vienna. Một con số kỷ lục, 9.380 người vào Hungary hôm thứ Hai. Hàng trăm người khác đã qua đêm ở phía Serbia chờ đợi cửa khẩu mở cửa. Nhà chức trách hôm thứ Ba loan báo cảnh sát đã câu lưu ít nhất 60 người theo những biện pháp an ninh mới, có thể tống giam tới 3 năm tù những người vượt biên bất hợp pháp. Luật có hiệu lực một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ các nước châu Âu không tán đành một kế hoạch phân bổ 120.000 di dân khắp Liên minh châu Âu. Trong khi phần lớn các bộ trưởng ủng hộ kế hoạch đặt ra hạn ngạch nhận di dân có tính ràng buộc, thì nhiều ý kiến khác lại phản đối đến từ các nước Đông Âu, trong đó có Hungary và Slovakia. Biên giới của họ là những điểm dừng chân đầu tiên cho di dân tìm cách đến Tây Âu. Các bộ trưởng đã tán đồng một kế hoạch trước đó cho di rời 40.000 dân di dân hiện đang ở Hy Lạp và Ý. Một số nhà lãnh đạo châu Âu quy trách nhất Đức vì nước này giang tay chào đón di dân tìm cách chạy lánh chiến tranh và khủng bố Syria và những nơi khác. Riêng nước Đức thì lại càng ngày càng bực bội với số nước thành viên Liên Âu không muốn chia sẻ cái gánh nặng. Hơn 430.000 di dân đang tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, bao gồm những người tị nạn từ Syria và Iraq đã vượt biên vào châu Âu trong năm nay. Giới quan sát nói gần 3.000 di dân đã thiệt mạng trong nỗ lực này. Cũng là vấn đề di dân. Bây giờ là tin tức này nó tràn ngập cái bản tổng hợp của tôi ngày hôm nay. Tin ngày hôm nay của đài BBC, Croatia mở cửa cho di dân vào châu Âu. Và trong số này thì hầu hết nhiều di dân là người Syria đang hy vọng sẽ tới được nước Đức. Phóng viên BBC Lisa Duce nói các xe buýt, xe tải và xe hơi đang đưa người di cư ra khỏi vùng biên giới Serbia-Hungary, chạy về thủ đô Serbia-Belgrade và phía biên giới với Croatia. Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới hôm thứ Ba và đã triển khai hàng trăm cảnh sát tới nhằm đối phó với tình trạng phá rào ở đường biên. Cảnh sát đã đóng cửa một chốt xe lửa gần Roske, vốn là nơi được hàng chục ngàn di dân vượt qua để vào khu vực Schengen phi biên giới của châu Âu. Một nhóm chừng vài trăm di dân ở phía đất Serbia đã có cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động của Hungary ở phía bên kia đường biên. Những người có vòi rồng trong tay, đám đông thỉnh thoảng lại hô vang mở ra, mở cửa ra. Và những phiên tòa đầu tiên xử người xin tị nạn bị bắt giữ do vượt biên trái phép đã được tổ chức tại thành phố Szeged của Hungary. Và một người có tên là Amesuadi Talib, là người gốc Iraq học tại Syria, là người đầu tiên bị buộc tội theo luật mới và bị trục xuất khỏi Hungary trong vòng một năm. Phát biểu thông qua lời người phiên dịch, ông này nói với tòa rằng ông chạy khỏi Syria để thoát khỏi tay của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông vào Hungary qua lỗ hổng của hàng rào biên giới và nói rằng ông không biết là việc vào Hungary là bất hợp pháp. Trong khi thế giới, nhất là châu Âu, bối rối về vấn đề di dân, thì anh Putin này vẫn bắn nhẹ về là quấy nhiễu, ông làm rối loạn lên theo cái ý của anh ấy. Và anh vẫn ném đá dấu tài, bây giờ anh không ném đá dấu tài thì anh lộ rồi, anh ấy tiếp tế, anh đem quân sang giúp cho Syria, giống hệt như năm xưa anh giúp cho bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nữa đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói kể, ông Putin bênh vực quyết định viện trợ quân sự cho Syria. Ông Putin đưa ra những phát biểu đó một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các bản tin nói rằng Nga dường như đang thiết lập một căn cứ không quân ở Syria. Người phát ngôn của ngũ giác đài là đại úy Jeff Davis hôm thứ Hai nói với các nhà báo rằng những sự di chuyển của nhân viên và thiết bị vào khu vực gần thành phố duyên hải Latakia là những dấu hiệu cho thấy một căn cứ tiền phương đang được thiết lập. Trước đó trong ngày, các hãng tin Tây Phương dẫn lời các giới chức Mỹ không xác định danh tính nói rằng Nga đã đưa pháo binh và 7 xe tăng T-90 tới một căn cứ không quân gần Latakia. Cuối tuần qua, ngũ giác đài cho biết Nga mới phái tới Syria 200 lính hải quân và những căn nhà tiền chế dành cho 1.500 binh sĩ cùng với pháo binh và đài kiểm soát phi đạn hành trình tầm ngắn và khoảng hơn 10 xe thiết giáp. Trong khi đó thì đại sứ Syria tại Nga là Riyad Haddad hôm qua nói những lời bình luận về một sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là lời bịa đặt. Năm xưa nó chối được, năm nay nó chỉ ngừng ra hình ảnh vệ tinh nó chụp được, nó chối được. Năm xưa nó ném đá giấu tay ở Việt Nam đó, thì nó chối được. Trong cuộc phỏng vấn truyền hình Nga phát sóng hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow cung cấp vũ khí, đã bây giờ nhận lời, cung cấp vũ khí cho Damascus và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông nói thêm rằng những vũ khí này luôn luôn đi kèm với những chuyên gia Nga, tức là cố vấn, để giúp vận hành các thiết bị thích hợp và huấn luyện quân nhân Syria sử dụng ở Việt Nam. Bây giờ nó khai ra rồi, nó cũng là nó nói là giúp đấy, nhưng mà thực ra là nó bắn hỏa tiễn xám. Và lần đầu tiên có sự tham gia của Úc vào việc oanh kích khủng bố tại Syria, đấy là bản tin ngày hôm qua, ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Úc phát biểu trước giới báo chí rằng công việc Úc oanh kích khủng bố tại đây là một phần mở rộng hợp lý trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Úc không chỉ chiến đấu tại miền Bắc Iraq mà còn mở rộng sang miền Đông Syria để làm suy yếu và triệt hạ các lực lượng của tổ chức này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng không lực Úc vẫn hoạt động tập trung chủ yếu trên lãnh thổ Iraq. Trong tình hình chiến sự ở đó thì Hoa Kỳ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia vùng vịnh đã thực hiện nhiều chiến dịch không kích chống các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Úc gia nhập liên minh do Mỹ đứng đầu vào năm ngoái, nhưng chỉ mới tới tuần qua quốc gia này mới thực hiện các chiến dịch tại Syria. Ngày 12 tháng 9, trong một bản thông cáo được AFP trích dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết không quân nước này đã tiến hành chiến dịch đầu tiên trên lãnh thổ Syria, song không tấn công mục tiêu nào. Trong liên minh, Úc triển khai hai chiến đấu cơ FA-118A, hoặc nhất một máy bay cung cấp nhiên liệu KC-30A và một phi cơ theo dõi radar E-7A. Trong khi đó, Pháp thì sẽ tiến hành những trận không kích đầu tiên chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong vài tuần tới, ngay khi xác định được rõ ràng các mục tiêu. Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Jean-Yves Le Drian tiết lộ trên đài phát thanh France Inter sáng hôm nay. Chỉ từ ngày 8 tháng 9 vừa qua, Pháp tiến hành bay trinh thám, vì trước đó Paris luôn lo ngại là sự can thiệp của phương Tây tại khu vực sẽ có lợi cho Tổng thống Syria. Ông Le Drian cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng có thỏa thuận ngầm với chế độ Damascus để máy bay của Pháp có thể bay trong không phận Syria mà không bị lực lượng phòng không nước này bắn trả. Lần lần đến Iran thì chúng ta thấy rằng cái thỏa ước về hạt nhân với Iran đang bị Đảng Cộng Hòa cũng như là Do Thái phản đối. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc thì vẫn cùng với Mỹ là duy trì cái thỏa ước với Iran. Ngày hôm qua, đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin Tổng Giám đốc IAEA là cơ quan chương trình hạt nhân Liên Hợp Quốc là sẽ đến thăm Iran trong tuần này. Người đứng đầu chương trình này là ông Ali Akbar Salehi cho biết như vậy trên đài truyền hình. Đây là ông của Iran, và cái người của cơ quan Liên Hợp Quốc là Yukiya Amano. Cùng lúc, Iran và cơ quan kiểm soát nguyên tử năng Liên Hợp Quốc cũng đạt được một thỏa thuận riêng rẽ về một bản lộ đồ hướng tới việc giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu năm về các khía cạnh quân sự của các hoạt động hạt nhân Iran. Theo kế hoạch, cơ quan nguyên tử năng sẽ công bố một phúc trình chung về cuộc điều tra của họ trước ngày 15 tháng 12. Chỉ tới lúc đó, thỏa thuận hạt nhân với các quốc cường quốc gọi chung là nhóm P5+1 mới được xúc tiến, kể cả việc tháo gỡ biện pháp cấm vận đã phương hại nặng nề trên nền kinh tế Iran, tức là đến 15 tháng 12 thì mới có hiệu quả. Và có thể là yes or no vẫn còn đang trong vòng là giằng co. Bản tin tiếp tục về Iran. Trong khi chúng ta nhớ rằng tuần trước chúng ta đã loan tin rằng Một giới chức quân sự Mỹ đã nói rằng hiện nay có 4 thế lực đe dọa an ninh quốc phòng của nước Mỹ là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên. Thì hôm qua đài Á Châu Tự Do loan tin Tàu và Iran thắt chặt quan hệ sau thỏa thuận hạt nhân. Anh Nga thì đã tỏ thái độ rồi, bây giờ thế này Tàu. Hôm qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp người đồng nhiệm Iran là ông Mohammad Javad Zarif tại Bắc Kinh. Hai ông nói rằng Trung Quốc và Iran sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế hơn nữa sau khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực. Ông Vương nói thêm rằng lĩnh vực năng lượng là lĩnh vực truyền thống trong sự hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Ông Zarif thì thêm vào là một khi cấm vận của các nước phương Tây được dỡ bỏ thì các công ty Trung Quốc sẽ tìm thấy thêm nhiều cơ hội hợp tác với Iran. Trung Quốc là khách hàng mua số lượng lớn dầu mỏ của Iran và trong thời gian cấm vận cho đến nay Trung Quốc cũng đã phải tuân thủ việc giảm mua dầu của Tehran. Bây giờ đến những cái vòng vây đẩy lui anh nước Tàu thì thêm một cái nỗ lực nữa là bản tin ngày hôm qua của Đại tiếng nói Hoa Kỳ. Sri Lanka và Ấn Độ cam kết tăng cường hợp tác. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Paricha của đài VOA tại thủ đô Ấn Độ, các mối quan hệ giữa hai nước đã cải thiện rất nhiều sau khi cựu tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, một người thân Trung Quốc, đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử hồi đầu năm nay. Bây giờ đến nhà lãnh đạo của Sri Lanka mới của Sri Lanka đến Tân Delhi, là thủ đô của Ấn Độ, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi giành được thắng lợi cho bầu cử, ông tuyên bố việc xây dựng một mối quan hệ vững mạnh hơn và sâu sắc hơn với Ấn Độ giờ đây là một nỗ lực của tất cả các đảng phái của nước ông. Việc ông Mahinda Rajapaksa bị đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Giêng dọn đường cho Ấn Độ và Sri Lanka cải thiện mối quan hệ đã bị sứt mẻ dưới thời ông Rajapaksa vì ông này nghiêng hẳn về Tàu Cộng. Ấn Độ giờ đang tìm cách đảo ngược ảnh hưởng của Tàu Cộng ở Sri Lanka. Đảo quốc Tihon này có vị thế chiến lược rất lớn và nằm ngay ở mỏm phía nam của tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy rằng thì Sri Lanka tỏ ra là muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào đầu tư của Tàu Cộng, nhưng mà còn rất nhiều những cái manh mối khác vẫn là dính líu đến Tàu Cộng, cho nên vẫn còn phải tiếp tục làm ăn với Tàu Cộng. Vì trở về Á Châu, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thái Lan liên kết vụ đánh bom với những kẻ buôn người Uyghur. Chúng ta nhớ rằng cái bom ở cái đền thờ du lịch đó, vì bắt được mấy hai thủ phạm, cái anh chính phạm nó chạy mất rồi, nhưng bắt được hai anh và lộ ra là nó có liên hệ đến người Uyghur, là vì trước đây thì Thái Lan theo lời yêu cầu của Tàu Cộng, Thái Lan đã trục xuất trên 100 người tị nạn Uyghur và giao lại cho Tàu. Và có lẽ vì thế cho nên người ta nghi rằng cái vụ đánh bom đó là những người, cái nhóm buôn người mà nó đưa người giữa Uyghur sang Thái Lan đó, nó trả thù. Các nhà điều tra của Thái Lan hôm qua nói rằng họ tin rằng vụ đánh bom là một cuộc tấn công trả thù bởi những kẻ buôn người Uyghur chuyên đưa lậu người Uyghur sang Thái Lan. Một tháng trước cuộc tấn công, Thái Lan đã trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm người này than phiền là họ bị Bắc Kinh đàn áp. Quyết định của Thái Lan đã bị các tổ chức binh vực nhân quyền và các tổ chức người Uyghur lưu vong lên án. Các giới chức Thái Lan trong nhiều tuần qua chỉ nói xa nói gần nhưng không khẳng định rằng nhóm người phần lớn là người Uyghur theo đạo Hồi được liên kết với vụ đánh bom hôm 17 tháng 8. Ít nhất 20 người thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương trong vụ này. Đa số các nạn nhân là du khách người Tàu. Bây giờ đến Miến Điện thì cuộc bầu cử đang tiến hành và bà Suu Kyi đã có một cái nước cờ rất là khôn ngoan trong chính trị, tức là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do loan tin rằng bà Suu Kyi muốn hòa hoãn với hai quân đội trong chiến dịch tranh cử. Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố là quân đội có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền dân chủ. Tuyên bố này được đảng của bà Suu Kyi đưa ra trong một tài liệu dày 28 trang trong chiến dịch vận động cho cuộc tranh cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây được xem là một động thái của đảng đối lập nhằm tạo hòa hoãn với giới quân nhân sau khi đảng của bà Suu Kyi chỉ trích những tu chính án nhằm củng cố vai trò của giới quân nhân trong việc cai trị Miến Điện. Về mặt chính thức, Miến Điện hiện nay do một chính phủ bán dân sự nắm quyền sau khi Tổng thống đương nhiệm Thanh Sen thực hiện nhiều cuộc cải cách kinh tế và chính trị cách đây vài năm. Nhưng trong thực tế, quân đội Miến Điện vẫn giữ một ảnh hưởng rất quan trọng cho đời sống chính trị của đất nước này. Lại thêm một cái vụ việc nữa chứng tỏ rằng ảnh hưởng của Tàu Cộng trên khắp thế giới đang bị đẩy lùi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Australia có tân thủ tướng Malcolm Turnbull hôm nay tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Australia, trở thành nhà lãnh đạo thứ tư của nước này trong vòng chỉ có hơn 2 năm. Ông Turnbull trở thành lãnh tụ đảng tự do có lập trường bảo thủ sau cuộc biểu quyết bất ngờ trong đảng hồi tối thứ hai, làm cho thủ tướng Tony Abbott bị loại khỏi chức vụ lãnh đạo đảng. Chính cách 60 tuổi từng làm thương gia, luật sư và nhà báo cho báo chí biết rằng ông tràn đầy lạc quan trong lúc chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức. Ông Turnbull hứa theo đuổi một đường lối ít gây chia rẽ hơn so với ông Abbott, là người hôm nay đã cam kết sẽ làm hết sức mình để cho cuộc chuyển tiếp được suôn sẻ. Sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Abbott được người được bầu lên hồi tháng 9 năm 2013 đã bị sút giảm cho những gần đây vì một loạt những vụ rò rỉ thông tin nội bộ, những khoản cắt giảm ngân sách không được người dân ưa thích và nền kinh tế bị trì trệ. Ông Turnbull khác với người tiền nhiệm của ông đối với nhiều vấn đề, nổi bật nhất là ông ủng hộ hôn nhân đồng giới và những chính sách mạnh mẽ hơn để chống ô nhiễm. Những sự khác biệt đó dự kiến sẽ trở nên rõ nét hơn trong vài ngày tới đây khi ông loan báo danh sách của nội các mới. Cái bản tin này thì nói rõ hơn là cái ảnh hưởng của Tàu Cộng bị đẩy lùi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc cảnh cáo Australia chớ nên về phe Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Báo Financial Review đưa tin ngày hôm nay, 16 tháng 9, tường thuật rằng Đại tá Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói rằng chính Hoa Kỳ đã đẩy mức độ căng thẳng trong Biển Đông lên cao hơn một nấc, một phần do những chuyến thăm của các máy bay ném bom đường dài và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tới cảng Darwin của nước Úc. Tờ báo Financial Review dẫn lời ông Lý Kiệt này nói như nguyên văn rằng: Chúng tôi cần biết vì sao người Mỹ triển khai các loại máy bay này tại Australia. Rõ rệt là họ tập trung vào biển Nam Trung Hoa và nhắm vào Trung Quốc. Và anh ấy nói một cách mạnh mẽ rằng thì cái vùng này là sân sau của các anh ấy. Và anh nói mạnh mẽ rằng chúng tôi có quyền quyết định trồng rau hay trồng hoa hay bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Và vấn đề Biển Đông cũng là một thách thức cho tân thủ tướng Australia là Malcolm Turnbull. Nhân vật được nhiều người tin là không quá lo ngại về các tham vọng chiến lược của Trung Quốc trong Biển Đông so với thủ tướng mới bị lật đổ là Tony Abbott, mặc dù trong quá khứ ông Turnbull đã từng chỉ trích các hành động hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông. Đợi đến hồi tháng riêng năm nay, ông Turnbull còn nói rằng không còn nghi ngờ gì là thái độ cứng rắn liên quan tới các đảo và bãi đá trong vòng tranh chấp là phản tác dụng. Chúng ta không cần phải làm gì hơn là lưu ý các nước láng giềng của Trung Quốc về tầm quan trọng của sự hiện diện của Mỹ như một lực lượng đối trọng với Trung Quốc. Vai trò của Australia trong cuộc tranh luận về vấn đề Biển Đông gây chú ý hồi tháng 5 vừa qua sau khi một giới chức quốc phòng Mỹ công khai cho biết là các máy bay thả bom B-1 sẽ được bố trí ở Darwin như một biện pháp nhằm vô hiệu hóa tác động gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực. Lúc đó cả Canberra lẫn Washington đều bác bỏ những nguồn tin cho rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận đặc biệt, và cải chính phát biểu của quan chức quốc phòng Mỹ là không đúng. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào năm 2001 loan báo kế hoạch luân phiên triển khai 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tới một trung tâm huấn luyện quân sự ở Úc, của Úc ở Darwin. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng bà Bonnie Glazer, cố vấn cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, lại cơ quan CSIS này, viện dẫn các hình ảnh vệ tinh chụp vào đầu tháng 9 cho thấy nhiều tàu nạo vét đang hoạt động tại các đảo đá Subi và đá Vành Khăn. Theo Bloomberg, dấu hiệu về các hoạt động này sẽ gây phức tạp cho chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới nước Mỹ. Bà Bunich Lê Dây nhận định, nguyên văn, việc Trung Quốc nhất mực tiếp tục nạo vét cải tạo đất và quân sự hóa các đảo nhân tạo, nêu bật thái độ của Trung Quốc là không muốn tự kiềm chế để tìm cách giảm căng thẳng với các nước láng giềng bằng đường lối ngoại giao. Bây giờ, anh nghĩ chiếu tướng anh cái lực lượng phản động thứ tư mà đe dọa an ninh nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, Mỹ phản đối Bắc Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân. Và đây là phát ngôn viên Nhà Trắng là George Earnest hôm qua đã tuyên bố như trên. Vậy là lập tức được hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên đã trả lời là gì? Là bảo là mọi thiết bị cơ sở hạt nhân đã hoạt động bình thường trở lại. Trong số này có một lò phản ứng hạt nhân 50 MW mà theo các chuyên gia có thể sản xuất được 5 kg plutonium trong một năm, tức là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Lò phản ứng hạt nhân Yongbyon đã bị đóng cửa từ năm 2007 trong khuôn khổ một thỏa thuận theo đó Bình Nhưỡng chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân để được nhận viện trợ nhân đạo của quốc tế. Nhưng sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần cuối vào năm 2013, Bắc Triều Tiên đã cải tạo lại cơ sở nguyên tử này. Trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử Bắc Triều Tiên còn cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ và các lực thù địch khác tiếp tục thi hành chính sách thù nghịch với vô trách nhiệm, thì Bắc Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất cứ lúc nào bằng vũ khí hạt nhân. Tôi chỉ phé già như thế, mà trong khi tẩy qua đi tẩy sắt, người ta không thèm chấp cái tưởng bờ. Bây giờ đến nước Nhật thì nước Nhật đáp ứng lại cái tình hình căng thẳng ở vùng biển Đông Trung Hoa và Na và biển Đông Việt Nam, đưa ra cái cải cách luật quốc phòng nhưng mà bị dân chúng Nhật phản đối. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, dân Nhật biểu tình chống cải cách luật quốc phòng. Người dân Nhật Bản hôm nay 16 tháng 9 lại xuống đường để phản đối dự luật cải cách quốc phòng có thể sẽ được nghị viện thông qua vào tuần này. Với luật quốc phòng mới, lần đầu tiên từ 70 năm nay, lực lượng vũ trang Nhật Bản có thể can thiệp quân sự ở nước ngoài bất chấp sự phản đối của người dân. Có thể là có hai đó biểu tình như hàng trăm người dương cao khẩu hiệu không chiến tranh và không được thông qua dự thảo này, bất chấp hàng rào cảnh sát bảo vệ khách sạn tại thành phố Yokohama, tức là Okinawa, ở Yokohama thì có hàng trăm người thôi, nhưng mà ở ngay thủ đô Tokyo thì có hàng chục ngàn người đã biểu tình bên ngoài nghị viện, nơi các dự luật cải cách quốc phòng được thảo luận. Theo dự thảo luật quốc phòng được đề xuất, quân đội Nhật Bản được gọi là lực lượng phòng vệ có thể chiến đấu bảo vệ các đồng minh, ngay cả khi an ninh của đất nước và người dân Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp. Mặc dù bản hiến pháp hậu chiến tranh của quốc gia Đông Á này là do quân đội Hoa Kỳ áp đặt xong, nhiều người dân Nhật lại đánh giá rằng quyết định cải tổ chính sách quân sự sẽ làm thay đổi tính cách đặc trưng chủ hòa của nước này, tức là nước Nhật bắt đầu sợ chiến tranh rồi, đã muốn đẩy lui cái xu hướng quân phiệt samurai. Theo nhiều luật gia, những thay đổi trên là trái với hiến pháp, và những người chống đối sửa đổi hiến pháp thì lo ngại Nhật Bản sẽ xa lầy vào các cuộc chiến của Hoa Kỳ tại những vùng xa xôi trên thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe và những người ủng hộ thì lập luận rằng dự thảo cải cách quân sự đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh an ninh khu vực đang thay đổi với những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc và hành động khó lường trước của Bắc Kinh. Chẳng những đối phó với tàu, giật còn phải đối phó với Nga nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Nhật phản đối Nga vi phạm không phận. Ít lâu sau khi một chiếc máy bay xâm nhập vào không phận Nhật Bản ngoài khơi hòn đảo Hokkaido, Bộ Ngoại giao Nhật đã thể hiện sự bất bình thông qua sứ quán Nga tại Tokyo. Theo một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không quân nước này đã cho xuất kích 4 chiến đấu cơ để đẩy lùi máy bay xâm nhập được cho là của Nga, căn cứ theo lộ trình của chiếc phi cơ. 16 giây sau khi xâm phạm không phận Nhật Bản, chiếc phi cơ bay về hướng vùng lãnh thổ phương Bắc, tức là cái vùng mà, của Nhật mà khi mà đệ nhị thế chiến sắp chấm dứt thì anh Nga vù vù chiến, anh chiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. làm cho nước Mỹ phải bỏ vội hai cổ ông nguyên tử để chiến thuật đầu hàng Mỹ chứ không phải đầu hàng Nga. Nhưng mà anh nói chiếm bây giờ anh không trả. Vùng lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản nằm gần với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo gọi là các vùng lãnh thổ phương Bắc, hiện đang là chủ đề tranh chấp giữa hai nước. Nếu việc xâm phạm không phận trên được xác nhận, đây là vụ vi phạm đầu tiên kể từ tháng 8 2003, vào lúc đó hai oanh tạc cỡ Tu-95 của Nga bị ngăn chặn ngoài khơi đảo Okinoshima nằm ở phía tây nam quần đảo. Nhật Bản thường xuyên điều máy bay bảo vệ không phận mỗi khi máy bay Nga hay Trung Quốc đến gần. Con số người ta đếm được. Trong vòng một năm, tính tới cuối tháng 3 vừa rồi, không quân Nhật đã xuất kích 464 lần đuổi máy bay tàu và 473 lần đuổi máy bay của Nga. Nhật báo Sankei Shimbun cho biết Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida dự kiến công du Moscow vào tuần tới để thảo luận về việc Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ thăm Tokyo từ nay tới cuối năm. Ông Kishida đã hoãn chuyến đi sang Moscow sau khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vào tháng 8 vừa qua đã tới thăm một trong những hòn đảo đang có tranh chấp nói trên. Quân đội Xô Viết đã nắm quyền kiểm soát các hòn đảo thuộc vùng lãnh thổ phương Bắc trong một cách. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, kết thúc đại chiến thế chiến, các tranh chấp lãnh thổ kéo dài từ 70 năm qua đã cản trở trao đổi thương mại song phương và hai nước chưa ký hiệp định hòa bình. Bây giờ từ từ về Biển Đông, bản tin ngày hôm nay của đài RFI. Philippines tố cáo Trung Quốc âm mưu phá hoại cuộc bầu cử vào năm tới, tức là gì? Anh Philippines sang năm anh bầu cử, thế mà anh ấy đặt hàng máy đếm phiếu ở bên tàu, nhưng mà anh tình nghi là anh tàu sẽ có gài cái gì vào đó để làm phá hoại bầu cử, cho nên anh đem cái đơn đặt hàng nó sang Đài Loan thay vì bên Trung Hoa lục địa. Quyết định này được đưa ra sau khi các thông tin tình báo tiết lộ rằng Trung Quốc đã liên lên kế hoạch để phá hoại cuộc bầu cử tại Philippines dự trù vào năm tới vì tranh chấp Biển Đông. Nhưng Philippines không giải thích chi tiết về khả năng Trung Quốc can dự vào cuộc bầu phí như thế nào qua cái máy đó. Ngay sau đó thì phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của mọi kế hoạch như vậy. Theo quan chức Trung Quốc này thì cái gọi là nỗ lực của Trung Quốc để phá hoại cuộc bầu cử năm 2016 là hoàn toàn vô căn cứ và đơn thuần là một sự giàn dựng. Kết luận rằng Philippines và tàu đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Bây giờ đến nội tình của nước tàu thì trước khi Tập Cận Bình đi tàu đi Mỹ thì có một cử chỉ là làm quà. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc tại ngoại hai nhà dân chủ trước khi ông Tập Cận Bình đi Hoa Kỳ. Hai ông này làm nào? Một ông là ông Qua Hồ Sán và ông thứ hai là ông Tha Trịnh Quân. Hai ông này bị bắt từ tháng 10 năm ngoái đến nay và vào tháng Giêng năm nay ông mới bị nhà cầm quyền Hoa Lục chính thức nêu tội danh là đã tiến hành những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Ông kinh doanh cái gì? Tức là ông qua Hồ San này, ông thành lập tư vấn độc lập tại Bắc Kinh chuyên nghiên cứu về thương mại cải tổ, bây giờ bị tội là kinh doanh bất hợp pháp. Còn cái ông Tha Trịnh Quân thì là giám đốc của ông này mà chẳng qua bị bắt là vì cái tội gì? Vì cái tội cách đây 3 năm ông Qua chính là người giúp luật sư nhân quyền khiếm thị Trần Quang Thành trốn vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, sau đó lại được Mỹ đem qua cho tị nạn chính trị bên Mỹ. Trước đó thì ông này là người vận động gây quỹ giúp đỡ nạn nhân của vụ nhiễm độc sữa tại Trung Quốc vào năm 2008. Một nhà nghiên cứu về hoạt động nhân quyền tại New York nói rằng việc cho hai ông tại ngoại nhằm giảm áp lực của chính phủ Hoa Kỳ lên Bắc Kinh trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chúng ta biết rồi, cả tháng vừa rồi là kinh tế nước tàu chưa qua khủng hoảng nhỏ thì lại đến khủng hoảng kia, mà một chuyên gia bình luận về nước tàu ở đây đã gọi là nước tàu chưa giàu đã già. Giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI, kinh tế mất đà, Bắc Kinh đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, và cái cải cách này nó giống hệt như bên Việt Nam, tức là kinh tế thị trường nó đòi hỏi là phải giảm thiểu quốc doanh và bãi bỏ cái kinh tế kế hoạch tập trung. Bây giờ nó giảm thiểu quốc doanh bằng cách là nó biến những cái quốc doanh nhỏ nó tập hợp thành những tập hợp lớn, nó trái với cái quy luật antitrust của các nền kinh tế tư bản. Nói là bên tàu bên ăn làm hết với nhau. Bây giờ bên tàu nó tấp nập với những hoạt động sáp nhập, đó là loại bỏ nhiều doanh nghiệp nhà nước vốn từ trước vẫn được coi là thực thể trụ cốt của cả nền kinh tế. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Bắc Kinh đã công bố những nét chính trong chương trình cải cách khu vực kinh tế nhà nước có tên gọi là đường lối chỉ đạo cải cách sâu rộng khu vực doanh nghiệp nhà nước, biến các công ty quốc doanh trở thành những chủ thể độc lập trên thị trường. Độc lập nào? Tức là đã cho liên doanh giữa tư nhân và nhà nước, nhưng mà cái phần của nhà nước vẫn qua trên 50%. Đấy, mà nó gọi là nó cải tổ doanh, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp. Đó. Và nó đẩy mạnh kiểu đó thì nó không thể nào chấm dứt được cái sự yếu kém của khu vực kinh tế nhà nước. Và cái tình hình đó nó đòi hỏi là cấp bách cải cách cơ cấu lại nền kinh tế, mà nó cứ từng bước thì nó chỉ cái kéo dài cái thời gian ngáp chết của nó thôi. Bây giờ là nó cải tổ như thế nào? Tức là khoảng 150.000 doanh nghiệp, trong đó có hàng trăm tập đoàn tổng công ty có vốn 100% nằm dưới sự quản lý của chính phủ. Bây giờ nó cho liên doanh, văn bản chưa đưa ra hướng dẫn thi hành cụ thể, chỉ kêu gọi đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Bà Claire Huang, nhà kinh tế thuộc ngân hàng Societe Generale tại Hồng Kông, nhận định trong đợt cải cách này là sẽ có nhiều cuộc sáp nhập thôn tính cổ phần của các công ty nhà nước để hình thành những tập đoàn nhà nước lớn hơn và mạnh hơn. Tuy nhiên, cũng không nên hy vọng chủ trương này sẽ có tác dụng tích cực ngay đến nền kinh tế. Điều căn bản theo chuyên gia này là làm sao phải cải thiện được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Điều này còn phải mất nhiều năm nữa. Đúng, doanh nghiệp nhà nước không bao giờ nó có hiệu quả cả. Không phải cho bên tàu, bên Mỹ cũng thế. Những cái doanh nghiệp nhà nước như là bưu điện chẳng hạn, nó ì ạch lắm, cho đến khi nó bị các cái cơ quan là thư tín tư nhân cạnh tranh thì nó mới chịu cải thiện. Đấy, cái bệnh này là bệnh thông thường, chủ nghĩa tư bản rừng rú mà không bị kiểm soát, không có cạnh tranh là nó bị như thế. Mà nó cải thiện bằng cách nó tập trung hơn, hóa ra là nó tết xóa, nó tập trung hơn, tức là nó trái với cái xu hướng antitrust của các nước kinh tế tư bản khổ thế. Nhiều tập đoàn nhà nước cũng đang rục rịch có những động thái cho cuộc hợp nhất để trở thành những người khổng lồ, những người khổng lồ mới trên thế giới. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Cải cách và Phát triển, ông Liên Duy Lương đã giải thích việc đa dạng hóa nguồn vốn của các doanh nghiệp nhà nước có thể hiểu là vốn tư nhân bên cạnh vốn nhà nước liên doanh đấy. Vị quan chức này cũng bổ sung là nhà nước sẽ giữ phần điện đa số cổ phần đó của các công ty trong khu vực gọi là kinh tế an ninh, tức là các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia. Đây là điểm khiến các nhà đầu tư nước ngoài nghi ngờ. Đường hướng cải cách khu vực kinh tế nhà nước này đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương trong kỳ họp cuối năm 2013. Theo đó phải từng bước, tôi mới nhắc cái chữ từng bước, nó luôn là nó từng bước chứ nó không bao giờ nó làm ào ào được. Từng bước tạo điều kiện cho khu vực tư nhân chiếm lĩnh vị trí thế chí nhiều hơn trong nền kinh tế nhân, nhằm cân bằng tăng trưởng của đất nước. Bây giờ là dẫn lời ông giáo sư kinh tế Lưu Thụy thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ông nhận định như thế này: doanh nghiệp nhà nước là một ưu thế của chế độ Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, trong hơn 30 năm cải cách mở cửa, cũng đã bộc lộ ra nhiều vấn đề, trong đó có tệ tham ô, tham nhũng ở lãnh đạo chủ chốt, lạm dụng để mưu đồ lợi cái nhà nước. Quốc doanh là luôn luôn như thế. Làm chơi ăn thật, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay. Quốc doanh là như thế. Bên tàu như bên ta, không, cái đó là cái đương nhiên cá nhân nào cũng thế mà thôi, vào cái hệ thống như thế, chỉ làm chơi ăn thiệt, làm ít ăn nhiều, bồn bền đỡ chân tay. Cho nên bên tàu cũng như bên Việt Cộng, nó cải tổ kinh tế cái kiểu này thì nó chỉ có chết mà thôi. Bây giờ nó đang chết. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục giảm. Ở đại lục, chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 3,52%, đạt 3.005,17 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa giảm 0,49%, đạt 11.000. Các nhà đầu tư phớt lờ những số liệu chính phủ, theo đó cho thấy Bắc Kinh trong tháng 8 đã thúc đẩy chi tiêu thêm 26% so với một năm trước đó, bước đi nhằm hỗ trợ kinh tế, lại bỏ vốn nhà này, vốn dự trữ ra để cứu đó. Giữa cuộc chao đảo đang kéo dài của thị trường, các nhà quản lý đã tiến hành trừng phạt một số nhà môi giới lớn ở nước này về việc đã không kiểm tra xác minh đầy đủ các tài khoản giao dịch. Nhìn chung, tâm trạng thận trọng vẫn đang bao trùm và nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng bên lề chờ theo dõi trước khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào cuối tuần này ra quyết định về việc có nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập niên qua hay không. Đấy. Đó là, thì mấy bất lần nâng lãi suất này thì anh Tàu sẽ vất vả thôi. Bây giờ bản tin cho biết là những cái thị trường nào, chứng khoán nào mà xưa nay mà lệ thuộc hay là giá trị thì nhiều của nước Tàu đều bị vất vả hết. Nhưng mà chỉ có anh Nhật là anh bị ít thôi. Chỉ số Nikkei đóng cửa mức tăng 0,3%. Cổ phiếu Úc xuống giá. Và chỉ số SP của 200 đóng cửa. Thì của Mỹ là cái chứng khoán nhỏ giảm 1,5%. Tại Nam Hàn thì chỉ số Kospi xuống 0,3%. Bây giờ đến cái việc mà anh Tàu và anh Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc sắp công du Mỹ giữa nhiều căng thẳng. Thì bây giờ chúng ta đã biết từ tuần trước rồi. Căng thẳng cái gì? Tức là Mỹ nó đang lên án Tàu tấn công mạng. Rồi Mỹ nó đang lên án Tàu là làm những cái đảo nhân tạo ở Biển Đông để làm trở ngại cho cái an ninh, làm căng thẳng ở Biển Đông. Và bản tin cho biết rằng hầu hết các nhà phân tích cho rằng quân đội Trung Quốc muốn dùng những hòn đảo nhân tạo này để thực hiện quyền kiểm soát trên thực tế đối với quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia, vân vân. Nhưng mà ngoài hai cái vấn đề lớn đó là thì vẫn người ta cũng sẽ đặt vấn đề với anh, vấn đề nhân quyền với anh Tập Cận Bình. Người ta đang lên án rằng dưới sự cai trị của Tập Cận Bình thì nhân quyền của Tàu đang bị xói mòn đáng kể. Và một cái, những cái đề tài nữa mà sẽ dí anh Tập Cận Bình là vấn đề biến đổi khí hậu, là anh sản xuất bố láo rồi khói u nó làm ô nhiễm không khí mà đến nỗi mà khói độc nó bay cả sang Mỹ. Đấy là bốn cái vấn đề mà anh Tập Cận Bình sẽ phải trả lời với nước Mỹ khi anh sang Mỹ này. Bản tin ngày hôm nay thì cũng lại bổ túc cái tin mình ra của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ này, vấn đề tin tặc bao trùm hội nghị Mỹ Tàu về công nghệ cao. Và bản tin này dẫn chứng lời ông Nicola Thomas, chuyên gia Á Châu của Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định rằng sự thật đơn giản là Trung Quốc mỗi ngày một hung hăng hơn cho các chiến lược mạng. Nhưng có một điểm hết sức quan trọng là những gì mà Trung Quốc đánh cắp được họ sẽ chuyển cho các công ty Trung Quốc, mang lại những cái quy định đó một ưu thế không công bằng trên thị trường và quyền tiếp cận không công bằng đối với những người làm chủ tài sản trí thức, đúng không? Để làm cắp đấy. Một cuộc khảo sát về môi trường kinh doanh năm 2015 do Phòng Thương mại Mỹ ở Bắc Kinh thực hiện cho thấy 61% hội viên của tổ chức này trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông nói rằng hoạt động làm luật của Trung Quốc là không rõ ràng, đấu chuyên môn nó tơ lơ mơ về đấy để nó cắt nghĩa kiểu gì cũng được, không rõ ràng và thiếu nhất quán, ảnh hưởng tới khả năng và ý muốn của các công ty này trong việc đầu tư ở Trung Quốc. Thì anh nếu cày anh sang Mỹ thì anh ra Quốc hội Mỹ anh tố cáo đó, anh nói rằng đừng có thấy là nó làm luật này luật kia, sau khi nó làm cái luật này để treo chiều với Mỹ thì nó lập tức nó đưa ra những cái bản văn dưới luật để nó vô hiệu hóa cái luật mà nó trình diện với thế giới, là Tàu cộng với Việt cộng nó chuyên môn làm như thế. Và trong khi nó lươn lẹo gian lận như thế thì nó tiếp tục bắn nhắn ở Biển Đông. ngày hôm nay là nó rõ ràng nó không tơ lơ mơ gì cả. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Vương Nghị là bộ trưởng ngoại giao của Tàu Cộng, Nam Sa là của Trung Quốc, tức là Hoàng Sa bây giờ nó gọi là Nam Sa. Và anh Vương Nghị anh nói rằng Trung Quốc có căn cứ lịch sử và pháp lý đầy đủ đối với quần đảo này. Và anh nói một cái quả quyết theo kiểu Tàu, anh gọi là Trung Quốc bảo vệ chủ quyền của mình là thiên kinh đại địa nghĩa và là lẽ dĩ nhiên. Và ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng trên chuỗi đảo và bãi cảng miền Đông là không nhằm vào bất cứ ai, mà là muốn cải thiện điều kiện nâng cao năng lực đồn trú, đồng thời là nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế xứng đáng với quốc gia lớn nhất tại Biển Đông. Và bản tin cho tuyên bố rằng tuyên bố này chắc chắn không được các nước như Việt Nam ủng hộ. Và nhắc lại rằng hôm 15 tháng 9 khi thăm Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Cộng và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã ra tuyên bố chung lên án việc Tàu Cộng, việc bồi đắp ở Biển Đông, nên lại không dám nhắc đến tên đích danh Tàu Cộng nó bồi đắp Biển Đông, chỉ lên án cái việc bồi đắp ở Biển Đông thôi. Và khi nói đến Biển Đông thì chỉ nói đến Nam Sa mà không nói đến Tây Sa, tức là gì? Hoàng Sa coi như là Việt Cộng nó cúng cụ rồi, nó không đòi lại được đâu. Và nó cắt nghĩa rằng thì hai bên đã đồng ý với nhau đây là thỏa thuận song phương, không có đa phương, mà song phương là giữa là liên hệ giữa hai nước, thì hai nước vào đồng ý với nhau là gác tranh chấp cùng khai thác, tức là nó bảo để yên cho tao làm chủ, tao chia quyền lợi cho. Đó là vấn đề Hoàng Sa là cái, nhưng nó cũng mất đất rồi. Và sau khi đó thì nó vẫn cứ mượn cái cớ rằng thì là nó bị Tàu và ăn hiếp quá, đi gạ Mỹ gạ Nhật để cứu giúp nó. Bản tin ngày hôm nay của đài tiếng Hoa Kỳ, Nhật Bản hứa cấp thêm tàu tuần tra cho Việt Nam, tức là Thủ tướng Nhật Bản lên án cái việc cải tạo đất quy mô nằm Biển Đông, nhưng mà không dám nói tên Trung Cộng, chỉ ám chỉ thôi. Và nhân như nói thì là hỗ trợ cho Việt Cộng khoản vay xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 100 tỷ yên, tức là 800 triệu đô la. Sau khi hội đàm với Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm đầu tiên của anh tổng lũ này tới Nhật Bản trong vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhật Bản đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và vào tháng 7 đã cam kết viện trợ tài chính 6 tỷ mốt đô la cho 5 nước khu vực sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Một tuyên bố sau các cuộc hội đàm Việt-Nhật cho biết các nhà lãnh đạo bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đối với sự bành trướng đang diễn ra ở Biển Đông, mặc dù tránh đề cập trực tiếp đến Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ cung cấp thêm nhiều tàu cũ cho Việt Nam, nhưng không cho biết con số cụ thể. Cả hai quốc gia đều có tranh chấp lãnh thổ, thế là anh Nhật thì ở bên biển Hoa Đông, còn anh Việt Cộng thì ở biển Hoa Nam, mà Việt Nam gọi là biển Đông. Và nhắc lại cái việc anh Nguyễn Phú Trọng đã được sang Nhật như thế nào, và nhắc lại rằng hồi tháng 7 anh Trọng đã gặp Tổng thống Obama tại phòng ra, và ông Trọng cho biết hai bên đã thảo luận về các hoạt động tại Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế, mà cũng không dám nói với Tàu Cộng. Nhưng mà lúc này nó đưa anh Trọng lũ này đi Mỹ, đi Tàu và đi Nhật, thì chứng tỏ rằng cái giả thuyết rằng trong đại hội 12 thì anh Trọng lũ này sẽ về hưu, rồi anh Ba Dũng sẽ lên làm Tổng Bí thư, vân vân, này tôi nghĩ rằng thì nó đang tô đậm cái vai trò là trái độn giữa các phe tranh chấp của anh Trọng lũ. Nó có khi Trọng lũ này được miễn điều kiện tuổi để lưu lũ giữ để xem tôi đoán đúng hay sai, nhưng mà nó dù là tên nào thì nó cũng vẫn nằm ở bọn với nó với nhau mà thôi, chẳng qua là nó cái gì sắp xếp chia quyền lợi thỏa thuận ở trong nội bộ nó với nhau mà thôi. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC là nhắc lại rằng thì sau khi anh Tập Cận Bình sang Mỹ thì có hai chuyến đi của cả ông Obama lẫn ông Cận Bình sang Việt Nam đấy kìa. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, nguyên thủ Mỹ Tàu tới Việt Nam cùng lúc, đánh dấu hỏi. Không phải cùng lúc, nhưng mà một anh trước và anh sau. Báo Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông và nguồn tin của BBC nói thời điểm cho các chuyến thăm này có nhiều khả năng là nửa tháng sau tháng 11. Nửa sau tháng 11. Tờ báo tiếng Anh của Hồng Kông nhận định việc trùng hợp giữa hai chuyến đi của hai nguyên thủ có thể gây phiền toái cho nước chủ nhà, vốn đã phải tìm cách cân bằng quan hệ với hai cường quốc nói trên. Nó y hệt như cái thời mà nó chạy quanh giữa Nga và tàu, nó gọi là cái miếng võ đó, miếng võ cộng sản, nó gọi là khai thác mâu thuẫn đó. Hai anh mâu thuẫn với nhau thì anh nào cũng có nhu cầu là phải chiều chuộng hơn anh kia. Và bây giờ nó hy vọng nhiều, nó chơi cái trò đó với Tập Cận Bình của Obama, nhưng mà tôi cho rằng cái trò đó lỗi thời rồi. Nhưng mà tôi không tiện nói thêm. Và vì cái chuyện mà hai anh Obama và Tập Cận Bình tranh nhau đi Việt Nam, thì lại có cái chuyện là bây giờ tháng sắp tới thì khối APEC sẽ họp ở Manila, và vì cái cạnh tranh nhau như bây giờ anh Mỹ và anh Tàu, cho nên là có thể là anh Tàu anh tẩy chay APEC, anh không đến Manila để dự cái hội nghị APEC. Nhưng mà có một anh là chuyên gia từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Tàu, là anh Từ Lợi Bình, chứ có thể là cái đàn bà chứ không phải nè, nói với báo Hồng Kông rằng theo ông Tập sẽ đi Philippines tham dự APEC, và ngay cả khi không dự APEC thì ông ấy vẫn sẽ đi Việt Nam. Một trong những lý do theo ông Từ là vì Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Một chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Trung Quốc là rất cần thiết khi Việt Nam sẽ có dàn lãnh đạo mới vào năm tới. Tôi còn nhớ này, có một cái đại hội Đảng của Việt Cộng, Hồ Cẩm Đào sang tận nơi để ủng hộ Lê Khả Phiêu, mà Lê Khả Phiêu vẫn đi, Đỗ Mười nó chơi đá cho lái mà phát răng luôn, nó làm tổng bí thư chứ không phải Lê Khả Phiêu. Sang thăm ngoại giao, ngồi vào tại đại hội và lên đại diễn đàn cầm micro nói là tôi ủng hộ. Đồng chí Lê Khả Phiêu vẫn bị đá như thế, đó là tùy theo cái, trong nội bộ nó sẽ tranh nhau. Và bản tin ngày hôm nay của Đài AP lại nhắc lại cái tin hồi nãy là Tập Cận Bình sẽ ghé Việt Nam để gây áp lực trước đại hội. Một hôm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam công bố bản dự thảo báo cáo chính trị sẽ được thảo luận nhân đại hội lần thứ 12 dự trù mở ra vào đầu năm tới 2016, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ghi ngày hôm nay 16 tháng 9 năm 2015 nêu bật khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Việt Nam vào cuối năm nay, với ý kiến của hai chuyên gia cho rằng rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách tác động đến giới lãnh đạo Việt Nam vào thời điểm đó. Tôi vì đã nhắc đến rồi, tôi lướt qua cái bản tin này. Vì thế và tôi sẽ dùng cái bản tin đó làm cái câu chuyển tiếp đến tình hình Việt Nam. Blog website Dân Làm Báo đăng tin của Hoàng Trần. Là vấn đề tôi rất đồng ý với Hoàng Trần, khác hẳn với ông Carter. Đảng Cộng sản Việt Nam trì hoãn đại 12 vì nhân tố Tàu Cộng, Trung Cộng. Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản sẽ bị trì hoãn mà đến một thời điểm muộn hơn, do còn nhiều điểm bất đồng, trong đó có các vấn đề liên quan đến Biển Đông, quan hệ với Trung Cộng và việc lựa chọn lãnh đạo tương lai. Đó là nhận định của giáo sư Carla Thayer, chuyên gia phân tích tình hình chính trị Việt Nam, trong bài viết trên trang web Policy Forum. Bản dịch của ông Taylor thì là dịch tiếng Việt Lê Hồng Hiệp, đặt tựa đề là Việt Nam và nhân tố Trung Quốc tại đại hội 2, cũng đã được trang đăng trên trang nghiên cứu quốc tế. Và Hoàng Trần bình luận: theo ông Taylor, so với 8 kỳ đại hội trước, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng 12 hiện đang diễn ra một cách rất lặng lẽ. Là nói rằng thì bây giờ gần đến rồi mà cái bản dự thảo báo cáo chính trị chưa, vừa mới nói cái tin này thì lúc nãy tôi vào thì tôi thấy rằng nó đưa cái bản báo cáo chuyện dự thảo báo cáo chính trị ra trưng cầu đảng viên của nó rồi. Thành ra là cái bản tin, cái lời phê bình này là hơi trễ rồi. Trong khi đó, các văn kiện do đại hội 12 cho đến thời điểm này vẫn chưa được phổ biến cho công chúng. nhân tố Trung Cộng được coi là một trong những lý do chính dẫn đến sự chậm trễ một cái bất thường này. Và chậm trễ hơn nữa là vấn đề quy định miễn trừ cái chóp vu đó, là giữ lại thằng nào thì chín cái anh chóp vu đó đều là quá tuổi hết rồi, 9/16. Và dư lưu thì lưu nhiệm anh nào thì bàn nhau mãi chưa xong, cho nên chậm. Cho đến thời điểm này, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang mâu thuẫn về vấn đề nhân sự. Theo quy định về tuổi tác, chỉ những người dưới 65 tuổi mới được tiếp tục ở lại Bộ Chính trị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng sinh năm 19 sẽ bước sang tuổi 66 vào năm 2016. Về vấn đề này, ông Calate cho rằng nguyên văn ông Te nói như thế này: có một ngoại lệ về tuổi hưu bắt buộc trong những trường hợp đặc biệt. Hiện có nhiều tin đồn cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đang tìm cách trở thành Tổng Bí thư tiếp theo và xin được miễn trừ quy định tuổi tác. Điều này là chưa từng có tiền lệ trong nền chính trị Việt Nam. Và lập tức là Hoàng Trần của Dân Làm Báo phản bác lại: trong quá khứ tiền lệ tương tự không phải là chưa từng xảy ra. Tại Đại hội Đảng lần thứ 11 vào năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đưa lên giữ chức Tổng Bí thư khi ngấp nghé bước qua tuổi 67. Đối với các vị trí được gọi là tứ trụ, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, thì độ tuổi tái cử có thể mở rộng lên đến 67 tuổi. Do đó, vấn đề tuổi tác có lẽ không phải là nỗi lo lớn của Nguyễn Tấn Dũng. Theo cá nhân của blogger Hoàng Dũng này, Hoàng Trần này, thì đây là một bài phân tích có giá trị của ông Tây về tình hình chính trị Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nội bộ Đảng Cộng sản đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy vậy, một điều đã khá đáng tiếc là vị giáo sư tại Đại học New South Wales đã đưa ra một vài nhận định sai lầm về khi đề cao vai trò của Nguyễn Tấn Dũng trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông ấy nhận định như thế này: ông Dũng cũng ít khả năng sẽ để cho ý thức hệ ràng buộc tay chân của mình trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông đã thẳng thắn bảo vệ chủ quyền Việt Nam trong cuộc khủng hoảng giàn khoan năm ngoái và nêu lên khả năng sẽ thực hiện các hành động pháp lý quốc tế chống lại Trung Quốc. Đấy là ông Tây bây giờ phê bình. Điều này cho thấy những chiêu trò mị dân của ông Dũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đây là điều mà tác giả Hoàng Trần cho là sai lầm. Đây là điều cho thấy những chiêu trò mị dân cũng như bắt đầu phát huy theo. Đây là điều mà tôi đã cảnh cáo trong nhiều bài viết trước đây về chiêu bài thoát trung phò Dũng đang được một số thành phần trong nội bộ Đảng giáo rất vận động. Sai lầm này dẫn đến việc ông Tây chủ quan cho rằng Nguyễn Tấn Dũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các ủy viên Trung ương, nhưng Bộ Chính trị hiện nay lại đang chia ra sâu sắc. Đấy là dẫn lời ông Tây xong rồi. Có cái Hoàng Trần phê bình rằng các ủy viên Trung ương Đảng buộc phải tỏ thái độ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng vì không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của ông này. Sự ủng hộ trong mặt kép ở đây nói trắng ra chính là nỗi sợ hãi. Đúng, thằng Dũng nó nắm công an. Anh nào mà không theo đó thì trong gương Nguyễn Bá Thanh như Phùng Quang Thanh nói, cho nên là không phải là thằng Dũng nó giỏi, là nó ý thức hệ gì đó, là nó nắm công an. Và Hoàng Trần kết luận rằng cho rằng Nguyễn Tấn Dũng là một đại diện thân Mỹ trong ngoài kép và chống tàu trong ngoài kép chỉ là sản phẩm của những trí tưởng tượng điên rồ. Những kẻ tham nhũng chỉ biết đến tiền và quyền, bất cứ ai cho tiền dù là Mỹ hay tàu đều không quan trọng. Tóm lại, nếu không lật đổ được chế độ độc tài cộng sản, tương lai đất nước sẽ tiếp tục phần tâm tối trong nhiều lần đấy. Yes, đừng có nói là thằng này lên thì sẽ khá, thằng kia lên, thằng nào lên cũng thế thôi. Nó chẳng qua là dĩ bất biến ứng vạn biến, nó lay hoay, nó tại đổi màu để nó bịp thiên hạ, để nó lươn lươn lẹo lẹo, nó sống qua ngày được ngày nào hay ngày đấy. Đây này, đài BBC ngày hôm nay đăng một cái lời của tên giáo sư Vũ Minh Giang, cựu thành viên hội đồng lý luận, nó lý luận là như thế này để nó phản bác lại những cái áp lực của dư luận và của quốc tế. Cái bài này được đăng, của BBC đăng dưới tựa đề là đòi đảng chia quyền là không thực tế. vấn đề người ta dân chủ hóa không phải là chia quyền, cái anh này cái đầu anh ấy cái đầu mấy đảng cộng sản nó chuyên môn nó bẻ quẹo vấn đề đi để nó lắp cái lý luận của nó vào. Vấn đề đảng là dân chủ hóa chứ đó không phải là chia quyền, vấn đề chứ là để cho dân quyết định, để cho dân quyết định với ai thì người đó cầm quyền. Là anh nói rất là ngỗ nghế. Anh nói như thế này, tức là ngày trao đổi với BBC hôm 15 tháng 9 2015, giáo sư Vũ Minh Giang từ Hà Nội nêu quan điểm nguyên văn nhé: Việt Nam hiện nay đang cần mấy cái. Thứ nhất, cần có một nền chính trị mạnh, mạnh theo cả nghĩa có đủ khả năng để chèo lái đất nước, nhưng mạnh ở đây cũng là quyền lực phải được kiểm soát, là loại mạnh. Đồng ý là mạnh là anh phải có khả năng và anh phải kiểm soát được cái việc làm của anh. Nhưng mà xin lỗi anh, mạnh là anh phải được dân bầu, cũng vậy anh tự phong tự diễn đó. Cái mạnh của anh là cái tính chính đáng cầm quyền của anh, do dân bầu anh ra. Còn lần này dân không bầu anh, đảng cử dân bầu. Và tiếp tục anh Vũ Minh Giang anh nói thế này: công việc ấy đặt ra rất nhiều yêu cầu, trong đó có cái ở Việt Nam vẫn gọi là phải có nhu cầu đổi mới về hệ thống chính trị, đổi mới về hệ thống quản trị quốc gia. Tất cả những cái đó tôi nghĩ là việc làm cần thiết trước mắt, đồng ý. Nhưng mà anh cho rằng thì chia quyền là không thực tế, tức là anh biện bạch cho cái vụ độc quyền độc đảng của nhà anh ấy. Anh nói như nguyên văn như thế này: còn đặt ngay vấn đề chia sẻ quyền lực thì với góc nhìn nghiên cứu, tôi cũng không nhìn ra lực lượng nào mà đủ khả năng nhận phần chia sẻ đó trong tình hình hiện nay. Xin lỗi anh, không phải là anh nhìn thấy ai có khả năng nhận cái phần chia sẻ. Xin lỗi anh, sẽ anh độc quyền độc đảng, anh không có cho một cái đoàn tổ chức chính trị nào ra đời thì làm sao mà anh nhìn thấy được? Anh chôn vùi nó xuống dưới đất, anh bảo tôi không nhìn thấy. Anh lý luận như thế mà nghe được? Anh chỉ mở rộng dân chủ ra mà cái để tự do lập hội, tự do lập đảng, tự do thông tin thì anh mở to mắt ra mà nhìn, mà không phải người ta ra đời để nhận cái phần chia sẻ của anh. Anh không chịu chia sẻ thì qua cái process dân chủ người ta đuổi xuống, chứ tôi không nhận cái chia sẻ, tôi không nhận cái chia sẻ của anh. Anh bất lực, anh không có tính chính đáng cầm quyền thì tôi đuổi xuống. Anh này đấy, tới bây giờ mà vẫn có những cái thằng, tuy rằng nó là cựu lý luận rồi, nhưng mà trong nội bộ của nó mấy ba mươi mấy tên cái hội đồng lý luận trung ương, nó là cái đảo trạng nó y hệt như thế này. Tóm lại là tôi đem cái này vào đây để thấy rằng với cái não trạng của cái bọn võ về hưu rồi và cái bọn còn đang cầm quyền nó như nhau, đừng có kỳ vọng gì vào nó. Và đây tôi đem thêm những cái anh nói là phải có khả năng, phải có kiểm soát. Tôi đưa cái thông tin này vào để cho thấy cái khả năng cầm quyền của nhà các anh như thế nào. Bản tin ngày hôm nay, Đài Á Châu Tự Do: ngập lụt chưa từng có thành phố Hồ Chí Minh, đấy khả năng cầm quyền ấy. Chúng tôi đâu dành để chia cái sự ngu dốt và vô trách nhiệm của các anh ấy, chứ đuổi các anh xuống. Theo báo Thanh Niên cho biết, lượng nước chiều tối hôm qua đang tăng đột biến, tức là mưa nặng ấy, trong hai ngày liền ngập tại trạm An Lạc lên đến 142 mm, trạm Nhà Bè 134 mm và trạm Xuân Hòa 114 mm. Chiều cương dâng cao có nơi lên đến 1m4. Trong nhiều năm qua, thành phố tuy có những nỗ lực chống chiều cường nhưng kết quả không mấy khả quan, người dân vẫn phải chịu cảnh lội nước, đôi khi ngập tới bụng hay hơn nữa. Nhưng mà nhà nước vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào đối phó. Đấy, khả năng cầm quyền của các ai đó. Lý do chính là các khu vực đầm lầy chung quanh thành phố là nơi chứa nước khi chiều cường dâng cao, nay đã bị san lấp thành những khu cư dân như Phú Mỹ Hưng, khiến cho nước không còn chỗ thoát và ngày càng ngập nặng hơn. Theo ông Đỗ Tấn Long, trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước cho biết, thì chiều ngày 15 tháng 9 có tới 66 điểm ngập nước trong thành phố. Ông Long cũng lạc quan nói rằng thành phố sẽ hết ngập nếu thực hiện xong kế hoạch
chống ngập từ năm 2016 đến 2020. Bây giờ anh lại hứa rằng thì 4 năm nữa thì có. Tôi hỏi anh chứ 40 năm nay anh làm gì? Khả năng cầm quyền của anh ở đâu? 40 năm nay anh chỉ lo lượm bạc cát bỏ túi rửa tiền để chuyển giới ngài hay sao? Bây giờ mới là còn hứa hẹn 4 năm nữa sẽ có, xin lỗi anh. Theo nghiên cứu của thành phố về kế hoạch chống ngập thì yếu tố biến đổi khí hậu đã được đưa ra đã là đổ thừa. Mất mùa. Được mùa là ông đảng ta đấy. Mất mùa là tại khí hậu. Biến đổi khí hậu. Cũng theo quy hoạch của thành phố thì cần tới 87.418 tỷ đồng để thực hiện về chống ngập. Số tiền này hiện nay đang được thành phố tìm nguồn từ kinh phí nhà nước và từ nguồn thu của thành phố. Anh nợ thì là chuyên môn là thiếu hụt ngân sách, chuyên môn là nợ công của anh là xấu, nợ công đủ các thứ. Bây giờ anh còn tìm, đang tìm nguồn. Đây là khả năng nữa là đấy là cống rãnh đó, thế đưa những cái dự án vô tội vạ thì bây giờ bị cả làng chửi, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu. Bản chí ngày hôm qua của đài đã cho ngưng hay không ngưng dự án lấn sông Đồng Nai. Dự án lấn sông Đồng Nai gây quan ngại gần đây tại Việt Nam và cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ, có ý kiến yêu cầu phải ngưng lại ngay, trong khi đó phía cơ quan chức năng vẫn còn chần chừ. Chần chừ là anh đưa ra là trong khi đó thì ở trong nước đã lập trong cái mạng lưới sông ngoài Việt Nam, ta đưa ra những cái khuyến cáo rất là rõ ràng, lên án rõ ràng là dự án này đã vi phạm một số luật đã hình thành tại Việt Nam như luật tài nguyên nước, luật phòng chống thiên tai. Tức là dự án này trước tiên đã vi phạm những quy định trong các bộ luật rồi, thì những cái đánh giá tác động môi trường và diễn giả những tác động đó theo cách nào đi nữa cũng không có giá trị. Do đó mạng lưới sông ngoài Việt Nam yêu cầu phải chấm dứt dự án này, trả lại hiện trạng cho dòng sông. Thông cáo báo chí của mạng lưới sông ngoài Việt Nam nêu rõ dự án lấn sông Đồng Nai vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản các luật của Việt Nam, gồm một là luật tài nguyên nước năm 2012, luật thứ hai là luật bảo vệ môi trường năm 2014, thứ ba là luật đê điều năm 2016, thứ tư là luật phòng chống thiên tai năm 2013, thứ năm là luật xây dựng năm 2003 và nghị định quản lý lưu vực sông số 120/2008 NDCP. Theo mạng lưới sông ngoài Việt Nam thì năm bộ luật vừa nêu là năm bộ luật quan trọng và dự án lấn sông Đồng Nai vi phạm tất cả các bộ luật đó. Và bây giờ thì tác động đến môi trường và cuộc sống của hơn 20 triệu người đang sinh sống và phụ thuộc nguồn nước trong Đồng Nai. Và bây giờ anh ấy vẫn là còn đang tiếp tục nghiên cứu, anh cho là những cái lên án đó. Thì bạn lưới này nói rằng chẳng cần phải nghiên cứu gì cả, anh và vi phạm luật là anh bố lão rồi. Và anh bây giờ là cần chờ thẩm định, là anh đưa ra là anh Nguyễn Vũ Cô Trung thuộc tổng cục thẩm định đánh giá tác động môi trường, rồi giáo sư Ngô Đình Tuấn chủ tịch hội đồng khoa học, đó là cái anh nói là giờ thì phó giáo sư Lê Kim Truyền, anh nào cũng nói là chưa có nghiên cứu, bây giờ phải tiếp tục nghiên cứu. Và bản tin nhắc lại rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vào tháng 7 năm ngoái phê duyệt dự án lấn sông Đồng Nai của công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát. Dự án có quy mô diện tích hơn 84.000 m², trong đó hơn 77.000 m² là lấn sông chạy dọc theo sông Đồng Nai dài hơn 1.3 km từ công viên Nguyễn Văn Trị đối diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho đến cầu Rạch Cát thuộc phường Quyết Thắng. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm nay và đổ đất đá lấn mặt sông, nơi lớn hẹp nhất là 30 m rồi đó rồi, và nơi lớn rộng nhất là 100 m cái sông, cái lòng sông nó được bao nhiêu mà lấn ra tới 100 m. Sông Đồng Nai dài 586 km, lưu vực rộng 38.600 km², lưu vực này chỉ sau lưu vực sông Cửu Long và sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam. Rồi thì một khoa môi trường kỳ này tạm dừng tại đây, hẹn gặp các bạn. Đấy là khả năng trị nước của anh nói là không ai có khả năng mà anh để cho dân bầu cử, dân bầu ra những người có khả năng hơn các anh cho mặt trời. Đây là cũng là khả năng nữa. Bây giờ vấn đề anh để cho thị trường trái cây hoa quả của Việt Nam bị tàu nó lấn lấn như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, bao giờ nông dân Việt mới hết khổ vì trái cây, để nêu ra đủ các thứ trái cây, thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, nào là cam, xoài, chôm chôm, bưởi, nhãn miền Nam bị rớt giá thê thảm bởi nguồn trái cây Trung Quốc lấn tấn công ồ ạt từ phía Bắc, là mối nguy lớn của người nông dân Việt Nam. Tức là anh, cái khả năng cầm quyền của anh ấy làm anh không có hướng dẫn nông dân trồng cái gì, đầu vào như thế nào, đầu ra như thế nào, để cho nông dân khỏi bị tàu đứng cái cho người dân sang nó lũng đoạn thị trường của Việt Nam, nó giả bộ nó mua cái này mua cái kia, cái giá đắt, thế là nông dân đua nhau đi trồng như cái trồng xong ra nó không mua, nó đem vào hàng người ta ra nó bán cạnh tranh, thế là nông dân Việt Nam chết dí. Thanh long thì thuộc dạng đặc sản của Bình Thuận và phía Nam Bình Thuận, Ninh Thuận nên ế ẩm thì người nông dân ăn xê thôi chứ có gì đâu. Và một ông Thiện ông ấy buồn bã nghĩ đến mô hình làm kinh tế kiểu rắn nuốt nhái. Tàu nó là rắn, Việt Nam nông dân Việt Nam là nhái, mà nông dân Việt Nam đã bị giới nhà buôn tàu đầu độc suốt mấy chục năm nay. Nghĩa là chuyện làm kinh tế của người nông dân Việt Nam chưa bao giờ có quy củ hoặc có một phương hướng mang tính khoa học nào. Kinh tế nhà nông Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào những cuộc ngẫu hứng của thương gia Trung Quốc, nó thủ đoạn, nó lũng đoạn. Chính vì phụ thuộc vào Trung Quốc nên khi nào thương gia Trung Quốc chọn mua một đợt hàng nông sản nào đó với giá cao, tôi thì thêm vào đó, thì liền lập tức loại cây trồng của sản phẩm đó được nông dân đua nhau trồng vô tội vạ, thậm chí phá bỏ những loại cây đã trồng ổn định rồi để trồng cái loại cây đắt hàng đó. Loại cây mà nông dân thi nhau trồng được xem là chỗ con nhái phình lên trong bụng con rắn, những chỗ khác loại cây khác bị bỏ quên, cũng giống như chỗ bụng rắn chẳng có gì, chống hoác và téo thót. Bị hoài mà vẫn chưa đạt đến khả năng cầm quyền nhà cây nữa. Thay vì nhà nước đứng ra để hướng dẫn người nông dân nên trồng loại cây gì để nhà nước tìm thị trường đầu ra, thì đằng này người nông dân bị bỏ mặc cho thương lái Trung Quốc thao túng. Vì động cơ kiếm tiền, người nông dân buộc phải nghe theo thương lái Trung Quốc và nhiều lần sập bẫy, bởi Trung Quốc vẫn không bao giờ làm người nông dân hoảng sợ, bởi vì họ chưa bao giờ hiểu ra chuyện là bị tàu nó lừa bịp như thế nào. Đấy là khả năng cầm quyền. Bây giờ anh cầm quyền, anh lãnh bao nhiêu tiền khá đói giảm nghèo, anh đưa ra thống kê là 90% xóa đói giảm nghèo rồi. Bây giờ tôi đưa ra một trường vụ điển hình mới xảy ra ở đây. Và Exodus for Việt Nam đem từ cái báo chí ở trong nước là Vietnamnet, nói một vụ xóa đói giảm nghèo điển hình. Một gia đình kia, hai vợ chồng làm không đủ để nuôi con, bà vợ phải bỏ chồng để ở nhà và ba đứa con để đi lên Sài Gòn, đi ở đó chứ người ta, để kiếm tiền về nuôi gia đình. Giờ thì anh chồng ở nhà anh buồn bã, anh thất thối chí, anh không nuôi nổi con. Hai vợ chồng đã ly dị một lần rồi, bây giờ về ở với nhau được ít đâu, lại vẫn túng thiếu như thế, vẫn nghèo đói như thế, chị vợ lại đi ở đó và anh chồng ở nhà buồn bực, anh ấy tự tử, anh đốt nhà ấy. Anh ấy và ba đứa con bị chết, ngọn lửa bùng lên dữ dội do căn nhà nằm riêng lẻ ít người biết, nhưng khi mọi người phát hiện thì đám cháy đã gần tàn, người cha và ba đứa con đã bị lửa thiêu rụi. Sáng ngày 15 tháng 9, hàng trăm người dân ở thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có mặt rất đông tại khu vực tang lễ để tiễn đưa anh Nguyễn Hoài Tâm 33 tuổi cùng ba đứa con ruột là Nguyễn Xuân Quý 12 tuổi, Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh 10 tuổi, Nguyễn Tư Bích Trâm 7 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Và chị Phạm Hiền Chiết và anh Tâm và mẹ của ba cháu nhỏ gục đầu bên quan tài chồng. Chị vừa khóc vừa kể: em hứa là em sẽ về mà, em đâu có đi đâu mà, sao anh lại đem mấy đứa đi hết vậy? Em sống bây giờ với ai anh ơi? Hết bên chồng chị đến bên con: ốc tiêu ơi, heo mọi ơi, các con đừng đi nữa, mẹ về rồi, Quý ơi, con đừng dẫn các em đi. Tiếng kêu xé lòng của chị đã làm cho bao nhiêu người rơi lệ. Thảm cảnh của những gia đình nghèo thường xảy ra những bi kịch. Theo nhiều người kể lại, 14 năm trước hai người đến với nhau và lần lượt hạ sinh ba đứa con. cuộc sống của họ rất khó khăn vì không có việc làm ổn định. Các con càng lớn gánh nặng, gia đình càng chịu nặng. Cũng chính vì thế hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến ly thân. Chị Chiết dọn ra thuê phòng trọ ở riêng, anh Tân đưa ba con về ở với bên nội. Được một thời gian, nhờ bà con khuyên giải, hai người lại hàn gắn với nhau và cùng thuê căn nhà ở phường Trần Đại Nghĩa tiếp tục chung sống. Nhưng rồi cái nghèo tiếp cái nghèo, cãi vã lại xảy ra, và một lần nữa chị Chiết lại khăn gói ra đi để sau đó xảy ra thảm cảnh. Và anh Chiết anh để lại cái tuyệt mệnh thơ, chỉ một câu giản dị: anh không nuôi nổi con, em ở lại tìm cuộc sống sung sướng hơn. Chiếc xe tang đi chậm chậm, ngồi phía sau chị Chiết kêu gào thảm thiết, chị đòi phải được ôm di ảnh của chồng. Trong tiếng khóc của chị luôn gọi tên anh. Chị hỏi anh, tại sao anh lại làm chuyện như thế? Đã vậy anh còn đốt hết hình các con, không để lại tấm nào là sao? Từng tiếng nấc, từng tiếng kêu của chị, của người thân trong gia đình, như những mũi kim đâm vào lòng người, ai nấy cũng xe thấp lòng. Đấy, khả năng cầm quyền ở nhà các anh đấy. Thảm cảnh của một gia đình nó xảy ra không một cách nào hàn gắn được. Giờ đây chỉ còn lại những nuối tiếc thở than. Ông nội của ba cháu bé sống số cho biết con ông có để lại một bức thư tuyệt vọng gửi cho vợ, đại ý là buồn chuyện gia đình nên mới phóng hỏa tự sát. Buồn chuyện gia đình mà giết cả mấy đứa con thì tội cho mấy đứa cháu tôi quá. Đấy là cha của anh Tâm thở dài. Một người thân trong gia đình đã tiết lộ với phóng viên là công an có xem bức thư tuyệt mệnh, cho nên anh Tâm có biết anh không nuôi nổi con nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn? Thà chết để đi đến thiên đường còn hơn là sống dưới chế độ cai trị đầy khả năng của cái đảng Cộng sản nha các anh. Và đi là đến bi kịch dân oan vẫn còn tiếp diễn, không phải là anh được vào TPP đấy thì được miễn ra vấn đề nhân quyền thì anh lại tiếp tục như cũ. Bản tin ngày hôm nay của là blog Dân Làm Báo: Tòa án Cộng sản trả thù 12 dân oan chống cưỡng đất, cướp đất. Anh đốt phá nhà dân và anh cướp đất thì anh là cái gì? Khả năng cầm quyền của anh là như thế đó hả? Lúc 10:30 sáng nay, 16/9/2015, ngày thứ hai của phiên tòa sơ thẩm vụ án 12 dân oan vùng lên chống cường quyền cướp đất đã diễn ra tại trụ sở tòa án huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Sau một tiếng đồng hồ, phiên tòa kết thúc vào lúc 11:30 với những bản án dằn mặt dành cho những người dân oan thất cổ bé họng. Cụ thể, những người bị cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ theo điều 257 của luật hình sự bị các mức án như sau: 1. Phùng Thị Ly 3 năm tù giam. 2. Nguyễn Trung Can 3 năm tù giam. 3. Mai Thị Kim Hương 3 năm 6 tháng tù giam. 4. Mai Văn Đạt 2 năm tù giam. 5. Là Nguyễn Trung Tài 3 năm tù giam. 6. Phùng Văn Tuân 2 năm tù giam. 7. Là Mai Văn Tưng 3 năm tù giam. 8. Là Nguyễn Thị Thắng 2 năm 6 tháng tù treo và 2 năm 6 tháng thử thách. Chứ 9 là Mai Quốc Hẹn 2 năm 6 tháng tù treo và 2 năm 6 tháng thử thách. Nguyễn Văn Tôi 2 năm 6 tháng tù treo và 2 năm 6 tháng thử thách. Còn lại 2 dân oan nữa bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ Luật Hình Sự cùng bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Đó là Nguyễn Trung Linh 3 năm 6 tháng tù giam. Mai thứ 12 Mai Văn Phong 3 năm 6 tháng tù giam. Riêng trường hợp em Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi, con trai của ông bà Mai Thị Kim Hương và Nguyễn Trung Cang bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích. Hiện tại em Tuấn vẫn đang bị giam giữ và chưa biết đến thời điểm nào mang ra xét xử, tức là lại một vụ án sau nữa chứ không chủ chung vào đây. Thẩm ghi vạch mặt chỉ tên cái tên thẩm phán này nhá. Thẩm phán chủ tọa trong phiên tòa hôm nay là bà Hoàng Thị Thúy Lành, kẻ đã tiếp tay cho chế độ Cộng sản Việt Nam bỏ tù người dân. Rõ ràng tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngày càng chồng chất, cướp đất, phá nhà, bỏ tù cả bố mẹ lẫn con cái. Một hành vi trả thù tàn độc đối với những người dân oan dám đứng lên chống lại bạo quyền áp bức. Hầu hết những người bị bắt đều là thành viên của phong trào liên đới dân oan tranh đấu, một tổ chức mà từ khi thành lập cho đến nay đã luôn kiên cường đấu tranh và đối đầu với chế độ độc tài Cộng sản. tôi đọc lại cái đạo luật nó đưa người ta vào tù là chống người thi hành công vụ. Thì tôi đặt câu hỏi với chế độ, mà các anh cho là đầy khả năng nhưng không trông thấy cái chế độ, cái thế lực nào có thể cạnh tranh được với anh. Thì cái công vụ, thi hành công vụ của anh là cái gì? Có phải là đi đốt nhà, đi cướp đất của dân, cái đó là công vụ nhà các anh nha? Thì các anh là cái gì? Có phải là cướp đêm, là giặc cướp ngày, là quan hay không? Và để lót đường cho Mỹ cho phép anh vào TPP, hôm trước tôi đã đặt vấn đề là anh cho visa những công dân Pháp, công dân Đức, công dân Mỹ, một số nước Âu Châu mà có liên hệ trao đổi thương mại với nó thì được miễn visa về Việt Nam. Nhưng mà tôi hỏi lại luật sư Trần Thanh Triệt, ông nói là nó miễn có 2 tuần lễ thôi. Thì tôi hỏi là đối với công dân Mỹ thì sao? Và chưa ai trả lời cho tôi câu đó. Nhưng mà hôm nay thì có câu trả lời rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam sẽ cấp visa 1 năm cho công dân Mỹ khi ra du lịch. Trang mạng Travel Punch hôm 15 tháng 9 tường thuật rằng chính sách này đã được Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam loan báo trong một chuyến thăm tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên lúc đó ông Hoàng Tuấn Anh không đề cập tới việc lúc nào thì kế hoạch mới được thực thi. Việt Nam muốn gia hạn thời gian giấy nhập cảnh có hiệu lực đối với các khách du lịch từ Mỹ. Hiện visa du lịch có hiệu lực từ 1 tháng tới 3 tháng. Khách có thể xin gia hạn một lần hay nhiều lần, nhưng giấy nhập cảnh mới sẽ cho phép khách du lịch Mỹ ở lại Việt Nam trong thời gian lâu hơn nhiều. Mà không thể nói là nhắc lại là 1 năm, nhưng mà trên tựa đề thì cái tin thì nói là 1 năm. Du khách Mỹ cũng có thể xin gia hạn để vào Việt Nam nhiều lần hay một lần. Tóm lại là đây là một cái tin mà chúng ta có thể dùng được vào nhiều việc trong những ngày sắp tới. Và để trả giá cho cái việc cho anh vào TPP trước, vừa trong vòng 24 giờ anh phải, mà khi sau khi đạo luật đã được phê, quốc hội của các nước tham dự phê chuẩn, thì trong 24 giờ anh phải làm. Và anh có thể quyết anh không làm, nhưng mà chúng tôi có những cái biện pháp để không cho phép anh quỳ, anh phải trả giá, anh không quỳ được. Dân Đà Báo hôm nay đăng tin: Việt Nam những hạn chế về quyền tự do đi lại vi phạm luật pháp quốc tế, chúng tôi bắt tiếp tục truy anh. Đây là bản tin của Civil Rights Defenders, là cái tổ chức bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền. Và Như Quỳnh và Bảo Thiên dịch nguyên văn cái tài liệu của cái cơ quan này. Nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn chặn quyền tự do xuất ngoại hoặc đi lại trong nước trong 6 tháng vừa qua đối với ít nhất 33 nhà hoạt động nhân quyền và hoạt động xã hội, mặc dù pháp luật sở tại bảo vệ quyền tự do đi lại. Civil Rights Defenders, tổ chức bảo vệ những người hoạt động nhân quyền, cho rằng những hạn chế này là tùy tiện vi phạm hiến pháp Việt Nam và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, viết tắt là ICCPR, mà tôi chú ý ra là International Covenant on Civil and Political Rights, thỏa ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Và cái cơ quan này với cái tài liệu công bố này tố cáo anh Việt Cộng là chuyên môn, trong thời gian vừa qua là anh ký rồi mà anh không thi hành, anh chuyên môn năng quyền. Và bây giờ chúng tôi sẵn sàng đưa anh ra những cái nơi mà anh phải trả lời. Là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam được mong đợi sẽ duy trì và cải thiện các tiêu chuẩn trong việc bảo vệ quyền con người. Nhưng quốc gia này đang làm điều ngược lại bằng cách từ chối không cho những người bảo vệ nhân quyền hoạt động xã hội có cơ hội xuất ngoại, liên kết với các nhà hoạt động khác và biểu lộ chính kiến một cách tự do. Đây là nhận xét của bà British Edmund, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Civil Rights Defenders. Phiên họp thứ 30 của Hội đồng Nhân quyền bắt đầu ngày hôm nay tại Geneva. Thụy Sĩ, Điều 12 của ICCPR mà Việt Nam là một thành viên đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tự do đi lại, tự do rời khỏi bất cứ nước nào và không bị tước đoạt một cách tùy tiện quyền nhập cảnh vào nước của mình. Điều 23 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 bảo đảm các công dân có quyền tự do đi lại. Tuy nhiên, Bộ Công an đã ban hành Nghị định số 136/2007 tự thiết lập quyền cho phép cơ quan này ngăn cấm công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh dựa vào căn cứ để bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nghị định này không đưa ra định nghĩa rõ ràng và chính xác về những căn cứ hoặc các tiêu chí khách quan để đưa ra quyết định cấm xuất cảnh. Luật pháp quốc tế chỉ cho phép một số hạn chế nhất định về quyền tự do đi lại nếu những hạn chế này được miêu tả rõ ràng bởi pháp luật và thực sự cần thiết để bảo vệ một mục tiêu hợp pháp theo quy định của ICCPR. Các quy định mơ hồ diễn đạt theo Nghị định số 136/2007 của Việt Nam không tuân thủ các điều tiêu chuẩn quốc tế. Bây giờ là bản tin này đưa ra những cái thông tin mà anh vi phạm như thế nào. Là các trường hợp vi phạm trong năm 2015, ngày 31 tháng 3, công an đã ngăn chặn nữ hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga cùng hai con nhỏ khi chị đang trên đường đi Hà Nội để gặp gỡ một số nghị sĩ nước ngoài trong dịp IPU 132, tức là Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132. Công an đã buộc chị cùng các con trở về nơi cư trú ở Hà Nam. Đây là 31 tháng 3. Tháng 4 thì blogger hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm không thể đến Stockholm để nhận giải thưởng. Người bảo vệ nhân quyền năm 2015 do bị cấm xuất cảnh, giải thưởng dành cho cô được đặt lên một ghế trống của buổi lễ, có cái hình Defenders Day và cái ghế trống của cô Như Quỳnh. Tháng 5, ngày 6 tháng 5, nhân viên an ninh khắp toàn quốc đã bắt giữ, đe dọa và ngăn chặn ít nhất cả chục người hoạt động không cho họ rời khỏi nhà trước phiên đối thoại nhân quyền lần thứ 19 giữa Mỹ và Việt Nam được tổ chức vào ngày 7 tháng 5. Nhiều nhà hoạt động đã được mời tham dự cuộc họp cùng với phái đoàn Mỹ tại Hà Nội. Ngày 7 tháng 5, công an đã cấm xuất ngoại 4 nhà hoạt động nhân quyền, ông Lê Bá Huy Hào, bà Nguyễn Thị Nhung, ông Lê Anh Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã tịch thu hộ chiếu của ông Hùng và bà Thúy. Ngày 18 tháng 5, cơ quan công an tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tịch thu hộ chiếu của tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi khi ông đang có kế hoạch đi thăm gia đình ở Mỹ. Giáo sư Chi là người đồng sáng lập một trang web chỉ trích chính sách của chính phủ. Các nhà chức trách đã trả lại hộ chiếu của ông và cho phép ông đi ra nước ngoài sau khi hơn 100 trí thức đã đưa ra một bản kiến nghị chung phản đối việc đối xử ngược đãi với giáo sư Chi. Tháng 6, vào đầu tháng 6, ông Phạm Bá Hải, người hoạt động nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh, bị ngăn chặn không cho tham dự cuộc gặp ông Christopher Strasser, ủy viên của Đức về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo đang thăm chính thức Việt Nam. Cảnh sát ở thành phố Huế cũng đã chặn anh Lê Công Cẩu, lãnh đạo của phong trào thanh niên Phật giáo và tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khi anh đang trên đường rời tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp mặt ông Strasser và các nhà ngoại giáo Đức khác. Hòa thượng Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bị quản thúc tại gia Thanh Minh Thiền viện thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 6, nữ hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga đã đến văn phòng di trú tỉnh Hà Nam để gia hạn hộ chiếu. Vào ngày 30 tháng 6, sĩ quan công an đã gọi điện cho Nga và thông báo đơn của cô đã bị từ chối với lý do Bộ Công an cấm xuất ngoại. Ngày 2 tháng 7, Nga đã đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Hà Nam để yêu cầu văn bản giải thích về quyết định cấm xuất cảnh, nhưng họ đã từ chối cung cấp. Họ nói rằng Nga đã bị cấm từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực đến hết năm 2015. Tháng 7, ngày 2 tháng 7, nữ hoạt động nhân quyền của Tạ Minh Tú, em gái của blogger bị cầm tù Tạ Phong Thần, đến văn phòng di trú tỉnh Bạc Liêu để hỏi về tiến trình cấp hộ chiếu cho cô. Nhà chức trách đã thông báo cô bị từ chối cấp hộ chiếu do cô liên hệ chặt chẽ với Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức bị chính phủ coi là bất hợp pháp. Ngày 12 tháng 7, nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài chặn hai người hoạt động nhân quyền là ông Vũ Quốc Ngữ và bà Trần Thị Tô khi cả hai đang chuẩn bị bay đến Thái Lan để tham gia một khóa học về nhân quyền. Cơ quan công an đã đưa ra lý do an ninh quốc gia cho việc ngăn chặn này. Hai người khác là Huỳnh Thục Vi và Nguyễn Thị Hoàng cũng đã bị cấm lên máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào cùng một ngày và công an đã tịch thu hộ chiếu của họ. tháng 8, ngày 5 tháng 8, công an thường phục và nhân viên an ninh đã ngăn chặn nhiều người hoạt động dân chủ và quyền con người tham dự cuộc họp gặp mặt với trợ lý ngoại trưởng về dân chủ nhân quyền lao động của Hoa Kỳ là ông Tom Malinowski. Các nhà hoạt động bao gồm bà Dương Thị Tân, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Chuyển và nhà hoạt động thanh thiếu niên Phật tử Lê Công Cầu. Ngày 23 tháng 8, lần thứ 3 trong năm, công an đã ngăn chặn lãnh đạo phong trào thanh niên Phật giáo Lê Công Cầu rời khỏi thành phố Huế. Ông Cầu được lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh mời gặp nghị sĩ Walker Calder, trưởng đoàn nghị sĩ của Liên minh Dân chủ cầm quyền Thiên Chúa Giáo và Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo, viết tắt là CDU-CSU của Quốc hội Đức. Ngày 29 tháng 8, công an buộc anh Dương Văn Tuyên, con trai của dân oan Vũ Thị Hải, phải rời khỏi Hà Nội để trở về quê là tỉnh Ninh Bình trước lễ diễu hành nhân ngày Quốc Khánh. Anh Tuyên đã trọ ở thủ đô để tìm công lý cho mẹ anh là người đã bị bắt vào tháng 6 và bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng khi bà tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa Hà Nội chống cướp đất bất hợp pháp. Tháng 9, tức là tháng này này, ngày 1 tháng 9, công an tại sân bay quốc tế Nội Bài tạm giữ nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng và là một trong những người phê phán chính quyền nổi bật, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, trong hơn 14 giờ trước khi trả tự do cho ông. Tiến sĩ A trở về nước sau chuyến công du châu Âu và Hoa Kỳ để tham dự các sự kiện liên quan đến tình hình nhân quyền và các chính sách kinh tế xã hội của Việt Nam. Đấy, tôi đem cái bản tin này vào để bình luận, để cảnh báo với anh chị em về cái bọn đặc công đỏ ở trong hàng ngũ ở quanh của chúng ta. Nó đưa ra thông tin trên các diễn đàn cũng như là ngoài đời, nó luôn luôn nó nói cộng sản đời nào nó cho ấy, mà nó cho như thế, tức là mấy anh này là dân chủ cuội mình chứ. Xin lỗi, chúng ta có đủ tài liệu để chứng minh rằng Việt Cộng nó đã ký vào những cái văn bản quốc tế này, nó ký với các tổ chức quốc tế này, và nó không được phép ban quyền, cho nên các nhà đấu tranh của chúng ta mới đi ra đi vô mà nó không dám làm gì. Mà nó dám làm gì thì tức là nó ăn quyền với quốc tế, và chúng ta sẽ tố cáo cái tội ăn quyền của nó ngay sắp tới. Và kể cả là trong cái bản bình luận thời sự tuần này, tôi cũng nêu ra cái vấn đề là nó đưa ra những cái trò nó gian lận trong cái việc mà nó thương lượng với quốc tế về vấn đề nhân quyền. Chúng ta có sẵn hai cái đạo luật về nhân quyền ở Quốc hội Mỹ, mà nó dở cho ăn quyền ra thì chúng ta sẽ vận động Quốc hội Mỹ đem vấn đề nhân quyền, nó đã được thông qua ở Hạ viện rồi, chỉ còn lên Thượng viện nó là thành luật và buộc nó phải thi hành. Đó là cái tình hình đấu tranh hiện nay ở trên toàn thế giới và trong nước nó như thế. Và tôi dưới đây là lời kết luận đơn giản của tôi trong buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tất cả thông tin của tuần này đã cho chúng ta thấy rằng mọi sự nó đã toàn cầu hóa, kể cả những cái hiểm tai cho đời sống hàng ngày của bất cứ người dân ở cái xó xỉnh nào trên cái hành tinh này, nó cũng liên hệ đến những cái người dân ở các nước khác. Không có cái gì gọi là vấn đề nội bộ của nước nào hết, vấn đề gì nó cũng thành là quốc tế. Cái xu thế thời đại này chứng tỏ rằng không có chỗ đứng cho bọn độc quyền độc đảng và ăn gian ăn cắp sâu bọ lên làm người kẻ cướp lên cầm quyền, như là bọn Việt Nam Cộng sản, như là bọn Cộng sản sống sót ở bên Tàu và bọn Cộng sản sống sót ở bên Nga. Và với cái xu thế thời đại như thế thì trước sau nó cũng phải bị loài người loại bỏ nó mà thôi. Nhưng mà thế giới đã đi vào một cái trật tự mà bọn cộng sản sống sót nó cấu kết với nhau, nó phá vây, nó dựng ra những cái khủng bố, nó ném ra dấu tài, nó gây ra rối trong các nơi để thế giới bận bịu và những cái vấn đề khác và cho nó cơ hội để nó sống sót. Nhưng mà với cái thời đại thông tin này thì tất cả những cái gian dối của nó sợ ngay lập tức là bị phát ra ngay và bị đối phó ngay, và nó càng dở dối cái trò mà con đảng con mình của chúng nó ra thì nó càng gia tăng cái ý chí không có cho nó cái chỗ đứng nào ở trên cái hành tinh này nữa của toàn thể loài người, chứ không phải là của một nước nào hay là của nước Việt Nam. Bọn Việt Giang Cộng sản cũng thế. Chúng ta thấy rõ rằng cái đầu bã đậu của chúng nó như là cái tên tiến sĩ thì vừa đó nó không có chia quyền với ai cả. Ai đòi chia với các anh? Cái không có tư cách để cầm quyền để cai trị chúng tôi đuổi các anh đi chứ không có đòi chia quyền. Mà anh gì năn nỉ thì xin chia, chưa chắc chúng tôi đã cho anh quyền chia, chứ đừng có nói rằng để anh trông thấy đủ mạnh mà có khả năng. Anh cứ mở rộng tự do dân chủ ra đi, anh để cho các đảng phái chính trị tự do hoạt động đi, thì anh sẽ thấy người ta mạnh như là như thế nào. Vì cái rõ ràng là cái trí tuệ của các anh là cái trí tuệ của một lũ sâu bọ dưới đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Anh không xứng đáng để cầm quyền. Chẳng qua là tình hình thế giới nó chưa cho phép toàn dân Việt Nam đứng lên để đuổi các anh đi mà thôi. Nhưng mà bây giờ các anh đang đi vào cái thế anh không có đường lùi nữa rồi. Và trước sau thì cái ngày tàn của chế độ, bất cứ bọn cộng sản sống sót nào ở trên cái thế giới, trên cái hành trình này cũng phải đến ngày tàn mà thôi. Từ bên Tàu sang đến bên ta, cho đến trong nước Việt Nam và trên khắp thế giới. Và tôi nhắc lại rằng với những cái thông điệp này, chúng ta thấy rằng cái tiến trình nó có thể chậm hay là nhanh tùy theo cái khả năng trói gô cộng sản sống sót lại của các cái thế lực quốc tế. Chúng ta thấy là nước Mỹ đã điểm danh ra cái danh sách đúng 4 thằng, Tàu là 1, Nga là 2, Bắc Triều Tiên là 3 và Iran là 4. Và thế giới còn đang bận bịu sắp xếp một cái trật tự nào để buộc cái bọn đó phải vào khuôn vào phép. Và nếu nó không vào khuôn vào phép thì xu thế thời đại sẽ loại trừ nó một cách rất là ổn thỏa và tự nhiên. Thành ra đừng có thắc mắc rằng thì đại hội 12 bọn nào sẽ lên cầm quyền, bọn nào lên cầm quyền cũng thế mà thôi. Vấn đề là nó phải trả lại cái đời sống bình thường của dân tộc Việt Nam, không thể có một nhân nhượng nào cả. Và hiện nay thì cái chỗ dựa cuối cùng của nó là bọn Tàu. Ngày nào mà thế giới trói gô được thằng Tàu vào thì sớm hay muộn, nhanh hay là chậm thì bọn Việt Nam Cộng sản cũng phải bó tay mà thôi.